Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại khóa tu tổng kết Pháp hội Địa Tạng cuối năm Giáp Thìn 2024. Hôm nay Thầy tiếp tục trả lời vấn đáp cho các Phật tử. Đầu tiên, có Phật tử hỏi như thế này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con là Diệu Âm Tịnh Phương. Xin chào sư phụ cùng tăng ni trong chùa. Tết đến xuân về, con chúc thầy cùng các tăng ni tiếp tục là ngọn đèn sáng cho chúng con trên con đường tu tập ạ. Hôm nay con xin thầy từ bi trả lời cho con hai câu hỏi tham thế. Người ta một câu, mình hẳn hai câu. Một, Tết và các ngày lễ dỗ trong năm, hàng Phật tử tại gia chúng con sau khi tụng kinh để cúng Phật và gia tiên thì con đọc bài thượng cúng như ở chùa có được không ạ? Phật tử hỏi ngày Tết và ngày lễ, ngày dỗ, ngày chạp ở tại gia tụng kinh xong thì có đọc cái bài thượng cúng như ở chùa được không? Cái này thì cái bài thượng cúng ấy, khi chúng ta chỉ dành cho những cái nghi lễ lớn, nghi lễ nó trang nghiêm và lớn thì mới dùng đến nghi thức thượng cúng. Còn những cái nghi lễ hàng ngày mới gọi là tiểu thực ấy, cúng chúc thực bình thường đó, thì chúng ta cứ cúng theo cái khoa lễ cúng chúc thực, khoa cúng cháo đó. Chúng ta bắt đầu vào từ cái chỗ mà nếu người muốn biết rõ mười phương Phật ba đời đấy, vân vân đó. Đấy. Còn nếu mà chúng ta mà có nấu cháo, có mua các đồ cúng thành mâm, thành chiếu lập, thành bàn, thành mâm đó, thì chúng ta thỉnh. Chúng ta thỉnh Nam Mô Đại Thánh Khải Giáo An An Đà Tôn Giả đấy, cái bài thỉnh đấy, nó thỉnh đủ. Còn nếu mà chúng ta chỉ có mỗi cúng bình thường, một tí cơm hay là tí bún, tí bánh, một tấc tề hình móng tay như trong kinh luật nói, cho vào trong bát nước hay là chén nước, chúng ta cúng hay là chỉ có bát cháo hay mấy bát cháo, thì chúng ta chỉ cần cúng cái tiểu thực, cái nghi lễ tiểu thực đấy là được. Nghi lễ chúc thực, thí thực hàng ngày bình thường đấy là được. Còn những cái ngày lễ lớn, thì chúng ta có làm cái đàn tràng cầu an, cầu siêu gì lớn, kiến lập đàn tràng, phóng sinh, tu phúc, cung thỉnh chư tăng hoặc là đạo tràng đến để tụng kinh cho, để cầu nguyện dỗ tổ, dỗ tông hay là làm cái việc gì cầu an, cầu siêu gì đó lớn lớn, thì chúng ta mới thỉnh cái bài thượng cúng. Không phải là cho nghi lễ nào chúng ta cũng đem, khi chúng ta là thỉnh thì thỉnh quá lớn, nhưng mà về thì chỉ có mấy bát cháo hoa thì tất nhiên thì nương vào thần lực của chư Phật, thì nếu mà tâm chúng ta mà an định, chúng ta thành kính thì chỉ cần bảy hạt cơm với chút nước sạch thôi, bốn bánh một tấc bằng hình móng tay thôi, thì cũng có thể biến ra vô lượng các loại thức ăn. Nhưng mà quan trọng nhất là tâm chúng ta nó có được trang nghiêm và thanh tịnh, và có được an định để quán tưởng để biến được ra hay không. Đấy là điều quan trọng. Cho nên chúng ta thấy là ở trong chùa cũng thế. Ngay ở chùa Khai Nguyên chúng ta đây cũng vậy. Không phải ngày nào cũng có lễ nghi lễ thượng cúng, mà chỉ có pháp hội thầy mới làm nghi lễ thượng cúng thôi. Còn bình thường những ngày tu bình thường của các sư với các Phật tử trong chùa cũng chỉ có cúng thí thực hàng ngày như khóa lễ thôi. Đã, có mỗi pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm, pháp hội Địa Tạng thì mới có nghi thức thượng cúng. Vì nghi thức thượng cúng nó có thỉnh mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần, vân vân. Thầy cứ lấy một cái ví dụ này. Chư Phật Bồ Tát thì các ngài không có chấp là lễ to hay là lễ nhỏ, thì các ngài đâu có chấp vào cái đấy đâu. Nhưng mà chúng ta phải biết ví dụ nhé. Ví dụ chùa chúng ta chẳng hạn đầu xuân năm mới. Ví dụ bác chủ tịch xã, bác bí thư đảng ủy xã sang chùa lễ Phật thì thầy đoán bằng một nghi thức khác. Đúng không? Một nghi thức khác. Nhưng mà bác chủ tịch huyện, bác bí thư huyện về lễ Phật thăm chùa thì các thầy và các Phật tử cũng phải đoán bằng một nghi lễ, nó cũng phải khác. Và bác bí thư, bác chủ tịch thành phố về chùa lễ Phật thì thầy và các Phật tử chúng ta cũng phải đoán bằng một nghi thức nghi lễ khác. Hay là tổng bí thư hay là thủ tướng hay là chủ tịch quốc hội hay chủ tịch nước về thăm chùa lễ Phật thì chúng ta lại phải gì? Lại phải nghênh đoán bằng một nghi thức nghi lễ khác. Không thể đem cái nghi thức chỉ cần dọn dẹp phòng xá sạch sẽ, ông chủ tịch xã đến thì thầy mời các bác vào uống nước, thế là xong. Tiếp đón rất bình thường vì gần gũi nhau thân thiết rồi, khác. Nhưng mà thì vua về, hoặc là thì đại thần về, về chùa tham quan vãng cảnh lễ Phật thì nghi thức nghi lễ nó phải khác. Chúng ta hiểu chưa? Đấy thì cái nghi thức nghi lễ mình thỉnh mời chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp khắp mười phương về thì nghi thức nghi lễ tiếp đón mọi cái đàn tràng nó cũng phải gì, nó phải xứng tầm. Không có cái gì mình cũng mời, cái gì mình cũng bảo mời mời thỉnh về nó nhàm. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ thế gian đơn giản như thế để chúng ta hiểu. Cho nên tóm lại là gì, là cái nghi thức nghi lễ thượng cúng và cúng Phật Đại Khoa, tức là thỉnh Phật Đại Khoa đó, nó chỉ dành cho mỗi khi ở trong chùa hoặc là tại gia cư chúng ta, gia đình chúng ta có những cái nghi lễ đặc biệt lớn thì chúng ta mới thỉnh Phật Đại Khoa, hay là thỉnh cái nghi thức thượng cúng đó là tương đương với cái thỉnh Phật Đại Khoa của các tăng ni, các chùa ở khu vực phía Bắc chúng ta cũng như ở cả nước chúng ta đang hay làm lễ bây giờ. Ví dụ như mùng 1 ngày rằm, các sư hay lên làm lễ thỉnh Phật, xong rồi cho các vãi tụng kinh. Nếu các vãi không tụng kinh thì là tuyên sớ để cầu quốc thái dân an, cầu an cho bà con nhân dân bách gia trăm họ ngày mùng 1 ngày rằm hàng tháng. Đấy thì các chùa thì cũng chỉ có thế thôi. Hoặc là có tuần thất trai tuần 35-49 gì đó, cầu an cầu siêu đại lễ gì đó mới thỉnh Phật Đại Khoa. Chứ không phải là hơi mà ngày nào cũng lấy ra để thỉnh Phật Đại Khoa, mà trên ban thờ đến một bông hoa mới chẳng có, một đĩa quả mới chẳng có thì cũng không nên. Tất nhiên chư Phật Bồ Tát các ngài không chấp có cái đó, các ngài mới ngự mới giáng mới chứng. Nhưng mà chúng ta tự chúng ta phải biết rằng nghi thức nghi lễ nó cũng có những cái quy định ở trong Phật giáo chúng ta. Cũng có những cái quy định về những cái nghi thức nghi lễ, không phải là chúng ta muốn làm thế nào thì làm. Đó. Chúng ta làm mà nó trái nó lỗi, có khi chúng ta là tổn phúc. Chư Phật Bồ Tát thì không có chấp cái gì cả, nhưng mà Thiên Long Bát Bộ các ngài về, các ông các bà, các cô các chú, các anh các chị thỉnh mời chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ về, mời chúng tôi về. Nhìn trên ban thờ thì bụi bặm bám đầy. Hay là đem mấy cái bát cháo hoa ra để cúng chúng tôi. Nó như thế là làm sao được. Thầy nói chứ Phật Bồ Tát Thánh Tăng là các vị không chấp. Nhưng mà các vị gì? Thiên Long Bát Bộ, các vị quỷ thần, hộ giới, hộ pháp, hộ đàn tràng. Các vị về mà thấy chúng ta không trang nghiêm, trách ăn ngay. Ví dụ như là chẳng hạn bí thư hay chủ tịch thành phố gọi điện cho thị xã, xã gọi điện cho xã, báo với thầy là ví dụ ngày mùng 2 Tết chẳng hạn, các bác lên chùa trước là lễ Phật, sau là tham quan vãng cảnh thắp hương. Mà thầy để chùa chiền nó cứ bừa bộn, bậy bạ ra, không dọn dẹp, không gì cả. Thì có khi bí thư chủ tịch thành phố các bác không nói gì đâu. Nhưng về sau đó thì chính các bác lãnh đạo thị xã, các bác lãnh đạo xã nói sẽ trách thầy. Sẽ trách thầy. Vì sao mà trách? Vì các bác lãnh đạo thành phố có quý, có quan tâm các bác mới về. Mà thầy để chùa nhếch nha nhếch nhác, bừa bộn ra, không có dọn dẹp gì cả, cái khâu tiếp đoán không ra cái gì cả. Thế là mình mất điểm rồi. Đấy. Nói như thế để chúng ta dễ hiểu. Nói như vậy đã hiểu chưa? Hiểu nhá. Đấy. Cho nên chúng ta chỉ cần ngày thường, ngày rỗ, ngày Tết bình thường, chúng ta tụng kinh ở nhà bình thường, thì không phải là lập đàn tràng, làm cái lễ gì lớn, thì chỉ cần cái khoa thí thực hàng ngày đấy là được. Mà nếu mà không phải là bày thành cái mâm lễ, đàn lễ, thì chúng ta cũng không cần phải thỉnh Nam Mô Đại Thánh Khải Giáo An Đà Tôn Giả nữa, mà chỉ vào luôn nhược nhân dục liễu chi, nếu là đọc cái khoa Hán âm cái Hán phiên âm Hán Nôm, phiên âm chữ Hán, thì là nhược nhân dục liễu chi tam thế nhất thiết Phật ứng quan phá giới tính nhất thiết duy tâm tạo, đó bắt đầu từ đấy. Còn nếu cái quyển mà đạo tràng chúng hay tụng, quyển dịch sang tiếng Việt thuần Việt đó, thì nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời nên quán tính pháp giới thảy đều do tâm tạo, phá địa ngục chân ngôn giả lại đến sa bà ha, đó bắt đầu từ đấy cho đến hết xong đấy. Nghi thức bình thường hàng ngày ở chùa cũng thường cũng như thế thôi. Cho nên đây cũng trả lời ý thứ nhất cho Phật tử như vậy, và các Phật tử cũng nắm được. Không có cái hơi một tí chúng ta thấy ấy, chúng ta lôi ra chúng ta đọc, chúng ta tụng, mà cái nghi lễ chúng ta nó không trang nghiêm thì chúng ta lại mắc lỗi. Ý thứ hai, Phật tử hỏi gia đình con từ mấy năm trước được một người bạn tặng một bình rượu rắn to. Sau này khi nghe được thầy giảng, con cũng nói qua với chồng, nhưng chồng con không hiểu, lại đem cho một người bạn nữa. Tức là chắc là lại đem cho một người bạn khác. Khi con không biết, từ đây con thấy rất áy náy và bảo chồng con xin lại về để gặp rắn sống thì mua phóng sinh ạ. Đã hơn một năm rồi con chưa mua được rắn sống để phóng sinh, và cũng chưa xin lại bình rắn về, và chưa làm được như ý. Năm nay là chắc họ uống lên mấy nước rồi còn gì nữa. Có khi họ uống cũng xong rồi, họ cứ rượu, ông mà gặp ông nghiện rượu thì một năm thì có khi cái bình rượu đó người ta đổ vào chắt ra đến mấy lần, có khi nó xong bén hết rồi, bây giờ còn nói gì nữa. Xin thầy từ bi khai thị cho con ạ, giờ con phải làm thế nào để làm được trước Tết cho con cũng an lòng ạ. A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, thôi cái này nó cũng tùy duyên đi. Đấy, cho họ rồi, tặng họ rồi, biếu họ rồi, bây giờ đi đòi lại nó cái kỳ kỳ thế nào ấy. Nó kiểu như là gì? Chia tay đòi quà ấy. Con nghe nó kỳ kỳ. Cho nên thôi, tặng đi rồi thì thôi, nó cái này cũng là cái nhân duyên, tất cả nó là cái nhân duyên hết các quý vị. Bây giờ thì Phật tử này thôi thì về mà gặp hôm nào mà ra chợ ấy đi đâu đó mà gặp họ bán thì mình thỉnh, mình mua, mình phóng sinh. Nó cũng không cứ là cứ phải cái con rắn đấy. Ví dụ như là trước cái con rắn này là con rắn hổ mang chúa chẳng hạn, thì bây giờ gặp con rắn khác thì mình có được không? Cũng được. Cái này nó cũng là tùy duyên, không cứ là phải cứ phải đúng cái chủng loại đấy mới được các vị. Hoặc là gì, thay bằng nếu không gặp rắn thì mình cứ phóng sinh nhiều nhiều các loại khác cũng được mà. Tôm, cua, cá, ốc, vân vân đều được cả. Miễn là phóng sinh là được các quý vị. Lấy công đức đấy mình hồi hướng được. Không cứ là cứ phải là rắn. Bởi vì rắn là bây giờ thì Xin thưa các vị, nó cũng phải đủ duyên mới gặp. Mà còn chúng ta đến dặn họ để bắt, để mua thì nó lại khác. Đấy. Dặn họ, dặn những người thợ đi bắt rắn. Thì hôm nào bác đi bắt kiếm được, bắt được vài con gọi cho tôi nhé. Để tôi mua tôi phóng sinh. Bác yên tâm thì tôi mua giá cao. Thế nói như thế nổi lòng tham cái ông thợ bắt rắn, nó đi luồng, nó đi lùng, đi sục, nó bắt rắn, đáng nhẽ con rắn kia không bị bắt, nhưng mà do mà mình dặn họ cho nó đi luồng, đi lùng, đi sục, cho nên con rắn kia bị bắt. Cho nên chúng ta tùy duyên, không có được dặn trước, gặp gì thì mua đấy. Nếu không gặp rắn thì phóng sinh chim cá, cua ốc, lươn trạch cũng được, vân vân. Miễn là có cái tâm phóng sinh. Nhất tâm mình làm cái việc đó như lý, như pháp, như lời Phật dạy. Gặp chúng sinh đang khổ nạn, ngàn cân treo sợi tóc, đang ở trong cái giai đoạn gọi là giống như là gì? Cá trên thớt, chim trong lồng á. Thì đấy, cái kiểu nó như thế, đang bị nhốt, đang bị đem bán. Nếu không gặp mình thì chắc chắn sẽ bị chết á. Bị người ta mua, người ta thịt á. Đấy. Mình như thế mới gọi là phóng sinh như lý, như pháp, như lời Phật dạy. Còn dặn trước là không nên. Đấy, nhớ các Phật tử nhớ cái đó. Đấy, cốt có tâm phóng sinh thì thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát á, các ngài cũng chứng minh và gia trì cho thôi. Cái nghiệp duyên chúng ta dần dần cũng sẽ hết thôi. Còn một lúc nào đó mà đủ duyên, có khi đang đi ngoài đường, có khi thấy họ xách cái, họ bắt cái con rắn, hay là thấy người ta cầm con rắn thì mình hỏi mình mua được thì để phóng sinh thì là cái quý nhất. Nhưng mà các Phật tử nhớ nhé, phóng sinh rắn là phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là rắn độc. Đó, bởi vì chúng ta lơ là một cái, nó cắn cho một cái thì không kịp đi bệnh viện, không kịp cấp cứu, không may làm sao một cái thì nó lại thành cái chuyện chế nhạo của dân gian. Đấy, không đi chùa, không phóng sinh thì không chết. Do đi chùa, do phóng sinh cho nên bị rắn cắn chết. Có người ta chế nhạo cho thì là làm gì? Làm mất đi cái tín tâm của không biết bao nhiêu người. Và làm cho không biết bao nhiêu người là phải từ đó mà phỉ báng Phật Pháp. Cho nên nếu phóng sinh rắn, đặc biệt là rắn độc, các Phật tử chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chứ không phải là các cụ già mắt tối thì chân tay lụm cụm mà gỡ cái tải rắn ra mà cái tay nó dơ ra dơ vào mà đến cả mấy phút mới dơ được tay vào thế này. Thì thôi cái tốc độ mà rất nhanh của con rắn thì nó mổ được vài lần mà chúng ta vẫn chưa rụt được tay lại thì thôi thì bó tay rồi còn gì nữa. Đấy, cho nên thầy cũng phải nói trước với các cụ, các Phật tử như thế. Không có là cứ chúng ta có tâm tốt là làm là nó được viên mãn 100% đâu. Thế nên làm thì chúng ta cũng phải có trí tuệ và phải cũng phải có sự hiểu biết ở trong đó. Không có lại biến thành muốn làm phúc mà lại thì lại thành họa thì lại mang cái trò cười cho xã hội. Xã hội hoặc là nhân đó họ phỉ báng Phật Pháp thì không nên. Đấy, thì cũng nói thêm như vậy để Phật tử nắm được, cũng không phải lo lắng gì nữa, cũng không cứ phải làm được trước Tết, duyên đến lúc nào làm lúc đấy. Không cứ là phải nặng nề cái chuyện đó, buông nó xuống đi, đặt cái gánh nặng đó xuống đi, đừng có phải suy nghĩ quá vào cái đó rồi lại lo lắng, lại đau khổ làm gì. Đó, học Phật đó, nghe Pháp đó, chúng ta phải gì? Phải tiêu như mình ăn cơm đó. Các vị nghĩ thì ăn cơm vào, sáng nay ăn ba bát cơm mà trưa lại ăn ba bát cơm, tối ăn ba bát cơm, xin lỗi các vị mà không đi ra được cái thì sao? Chết còn gì nữa, chướng bụng mà chết còn gì nữa? Thì cái kiến thức đưa vào đầu chúng ta thế, cái gì cần lưu lại trong đầu thì chúng ta lưu. Lưu lại trong lại gia thức, trong cái trí não của chúng ta thì chúng ta lưu. Còn cái gì chúng ta thì cần đào thải, cần buông nó xuống thì buông nó đi. Tội tính là dai không mà. Tất cả đều là không. Nếu giữ thì chúng ta thấy lo lắng, phiền não, đau khổ. Buông được đi thì chúng ta thấy an lạc, hạnh phúc và vui vẻ. Cho nên học Phật cốt ở chỗ đó. Đức Phật mới thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là như thế. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Đấy. Thì từ đó mà suy ra gì? Tội, phúc cũng như thế mà thôi. Đều xuất phát từ tâm chúng ta. Cho nên buông ra đi thì chúng ta sẽ được an lạc và giải thoát ngay ở từ cái chỗ chúng ta hiểu được và chúng ta buông được. Tất cả nó đều là nhân duyên. Khổ cũng do chúng ta không hiểu được cho nên cứ nắm bắt. và an lạc, hạnh phúc do chúng ta hiểu được và buông được đi. Phật tử này thì khuyên là buông đi. Và ai có cái suy nghĩ còn vướng mắc đau khổ như thế cũng buông đi. Cách đây hai hôm có một cô cũng hay vào chùa, cô Phật tử. Gọi điện cho thầy bảo buồn lắm thầy ạ. Xin thầy một lời khuyên. Có ông cậu là em của mẹ đó. Đúng không nhỉ? À, có ông cậu. Ông cậu mấy năm trước thì có nhờ vay tí tiền để lo cho đứa con. Phật tử này cũng đứng lên lo cho, nhưng mà không biết đi lo thế nào đấy, xong rồi thì nó còn thừa 4 triệu hay sao. Có 4 triệu thôi, mấy năm nay rồi. Nhưng mà về thì do cũng quên, chưa gửi lại hay như thế nào đó, nói thì không rõ lắm. Nhưng mà ông cậu vì cái 4 triệu đó mà chửi cháu không ra cái gì cả. Thế cuối cùng thì cháu thì buồn quá. Mình làm là cái việc phúc, việc tốt. Vay mấy trăm triệu bỏ cả tiền túi ra để giúp cho cậu lo việc cho cháu. Thế bây giờ cháu xong việc rồi thì có 4 triệu quên đi thôi. Nếu mà tính bằng cái tiền lãi mà Phật tử này đưa tiền ra cho cậu mình mượn mấy năm như thế, nó cũng phải đến 20-30 triệu chứ không chỉ là 4 triệu. Nhưng mà cậu thì cứ nhớ cái 4 triệu đó, mà nhớ thì cũng không nói vì cháu nó nhiều việc, nó không để ý. Thế đến 2-3 năm sau thì mới nói nó. Nói nó thì nó cũng không nhớ. Nó cũng không nhớ nữa. Thế là chửi cháu không ra cái gì cả. Cháu nó buồn. Buồn thì nó không biết làm kiểu gì. Nó bảo bây giờ thì đem trả cậu thì cậu lại không lấy. Cậu bảo cứ phải chứng minh cho bằng được, không có lại như là tao đi xin mày vân vân này nọ kia. Khổ cậu cháu đến cái mức đấy. Cái cô đây nó buồn quá, điện cho thầy, nó bây giờ làm thế nào thầy? Thầy hỏi mỗi một câu, con hay đi chùa đúng không? Vâng ạ. Con cũng hay nghe pháp đúng không? Vâng ạ. Con là người Phật tử đúng không? Vâng ạ. Vậy thì con hay đi chùa, hay nghe pháp, là người Phật tử, thì cái việc đó, con cứ coi như là gì? Cái nhân duyên giữa con và cậu con đó, con cứ coi như là gì? Con nợ cậu con từ nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Đời nay kiếp này con làm việc tốt, con giúp cậu. Những cái đó nó là cái quên đi thôi, nó nhiều việc nó quên đi. Mà cậu cũng chẳng nói. Thì bây giờ cậu để ngấm ngầm bao nhiêu năm nay, giờ cậu nói thì con cứ coi như là con là người học Phật, thì con xin lỗi cậu một câu thế là xong. Con cứ bảo thôi con nhiều việc, con xin lỗi cậu. Thế là xong, có cái gì đâu. Nhưng mà lúc đầu cứ giải thích, nhưng mà con vì cậu, vì cháu là con làm đấy, con có phải là con chủ định con lấy của cậu 4 triệu đâu. Nếu mà cái tiền của con cho cậu mượn mấy năm như thế, tính cho nó còn hai ba gặp nhiều lần như thế, 20-30 triệu. Nếu tính tiền lãi ngân hàng là 20-30 triệu. Vậy mà cậu đối xử với con như thế con buồn. Thì bảo thôi, con cứ phải coi như là đây là cái nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp con đã nợ người ta. Như Đức Phật nói là sinh vào làm vợ chồng anh em họ hàng, có thể sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ, sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, có 4 loại như thế. Thế con cũng coi như là thôi, con sinh vào làm con làm cháu cho người ta để trả nợ cho người ta cho xong, để trả hết đi, con tu, con buông nó đi. Người học Phật rồi mà, thì con để trong lòng để con đau khổ đi. Bây giờ con không biết giải quyết kiểu gì, thế bây giờ Tết nay con cứ ôm trong lòng để con ăn Tết à? Mấy tháng nay con vì cái chuyện đấy mà con đau khổ. Thế bây giờ mình học Phật, điều quan trọng nhất là mình phải buông xuống. Thế thầy hỏi, thầy nói thế con có hiểu không? Và hiểu thầy ạ, nhưng mà vẫn thấy gì? Vẫn thấy ức ở trong lòng. Thầy bảo, thế thì con chưa hiểu rồi. Thế thì con chưa hiểu. Con đang nghe, nhưng mà con chưa hiểu. Nếu thực sự con hiểu á, thì con chỉ cần ngày mai, ngày mốt, con điện cho cậu hay là bảo mẹ con hay bố con hay mẹ con hẹn cậu, thì hai mẹ con hay mình con đến được, có sao đâu. Người dưng nước lã chúng ta còn giúp đỡ, còn gần gũi thân thiện được, mà huống chi là người nhà, huống chi là cậu cháu. Mình là người học Phật, trước mắt mình cứ nhận sai về mình đi đã. Sau này một lúc nào đó, có khi cậu lại nhận là thấy là gì, cái việc cậu chửi mắng mình đó là nó là không đúng, cái cậu lại đến lại xin lỗi con ấy. Cái trước mắt để cho gia đình họ hàng hoan hỉ hạnh phúc, rồi quan trọng nhất là Tết này con ăn Tết ngon. Khi gánh nặng con buông được xuống là con ăn Tết ngon rồi. Còn con không buông được xuống là xuân nay là con gì? Con không vui đâu. Thế nói nó như thế xong được tí thì nói thêm tí thì bắt đầu cô ấy bảo vâng thế thì con nghe thầy. Thầy bảo nghe nhưng mà phải nghe bằng cái tâm chân thành cơ, phải làm cơ. Con phải nghĩ rằng đây coi như là nhân quả đời trước kiếp chứ con nợ người ta. Bây giờ con trả, con phải vui vẻ như làm một cái tâm thái đó thì con mới gánh nặng mới được buông xuống, con ăn Tết mới ngon. Còn làm con làm bằng vì thầy nói mà con đi làm nó miễn cưỡng thì con vẫn ấm ức trong lòng. Như vậy gánh nặng con chưa thực sự buông xuống. Con đổi từ vai này sang vai nọ mà thôi. Thì con đi một đoạn đường thì nó là gì? Lại nặng, lại mệt, lại mỏi, lại tiếp tục mệt mỏi mà thôi. Thế nói thế nó bảo, à thế thì con hiểu rồi thầy ạ. À, hiểu thật chưa? Hiểu thật rồi. Thế thì hiểu thật rồi thì buông được xuống nhá. Đã bảo vâng ạ, thầy yên tâm con sẽ làm đúng theo lời thầy. Thế là nói chuyện thêm tí nữa bảo là con cảm ơn thầy. Nói chuyện với thầy một chút, chỉ có khoảng 10 phút thôi. Mà hàng mấy ngày nay đến mấy tuần nay con nặng nề trong lòng, không chia sẻ được với ai. Con nghĩ đến người cuối cùng con nghĩ đến đó là thầy. Thế là con mạo muội con điện cho thầy. Rồi không thấy thầy nghe máy con mới xin phép nhắn tin. Thế thì đến tối mình nhàn nhàn rỗi rỗi thì mình thấy người ta cũng hay vào chùa mà cũng giúp đỡ mình mấy công việc nho nhỏ mấy lần rồi. Cho nên thì thôi điện lại xem có việc gì. Thế đấy thấy cô ấy tâm sự như thế. Thế xong rồi nói chuyện tí thì người ta bảo là con hiểu rồi, con thực sự hiểu rồi. Con hết phiền não rồi thầy ạ. Nói chuyện với thầy từ nãy đến giờ là bây giờ thực sự là con hết phiền não rồi. Đấy. Đau khổ cũng do tâm chúng ta, mà an lạc cũng do tâm chúng ta. Chúng ta biết cách vận dụng tu tập khéo léo, uyển chuyển thì chúng ta sẽ được an lạc và hạnh phúc thôi. Các Phật tử chúng ta cố gắng, chúng ta tu làm sao đó, cốt là cái gì buông xuống để chúng ta buông nó xuống. Phật tử nó hỏi, thầy ơi, thầy cho con hỏi, con có một câu hỏi thôi ạ. Đến ngày 23 ông Công ông Táo này thì bao sái tỉa chân nhang trước khi cúng cỗ hay là cúng xong mới bao sái tỉa chân nhang ạ? À, gì Đà Phật. Khổ. Bây giờ còn có người nó tồ đến mức độ thế này đấy. Này, thầy hỏi các vị này, hỏi một câu nhá. Thế thì ở nhà mình nó bẩn, chúng ta bưng cơm ra ăn xong mới quét nhà hay là quét nhà trước mới ăn cơm, mới dọn cơm ra ăn cơm? Các Phật tử, nhà mình nó bụi, nó bẩn, thế thì dọn cơm ra ăn xong mới quét nhà một thể, dọn nhà một thể hay là quét nhà trước mới dọn cơm ra ăn? Hả? Thôi thì nếu mà dọn cơm ra ăn xong mới dọn một thể thì thưa các vị thôi, thì chiều nay chúng ta không phải đi dọn dẹp gì nữa. Xong để Tết đến chúng ta cứ thế là đến, cứ có thế nào lễ thế. Xong đến sang năm với đằng nào ra Tết thợ nó chẳng làm. Làm xong mới dọn một thể. Có được không? Đấy, A-di-đà Phật, khổ. Vậy thì Phật tử này đã hiểu ra chưa? Các Phật tử chúng ta đã hiểu nó phải làm cái gì trước chưa? Hả? Trả lời như thế có hiểu được không? Có nhân văn không? Có trí tuệ không? Mệt lắm các cụ, các Phật tử khổ. Hỏi con những cái câu hỏi mà đứa trẻ lên ba người ta cũng không nên hỏi như thế nữa. Thôi, nhưng mà thôi đã hỏi thì thầy trả lời. À, xin thưa các Phật tử là chúng ta nên bao sái tỉa chân nhang trước, trang nghiêm thanh tịnh trước khi bày lễ, trước khi cúng. Thầy cũng nói mấy năm nay ra rả rồi đấy, chắc là chưa nghe được cái bài giảng đấy. Cho nên thôi cũng Phật tử này hỏi thì cũng trả lời luôn. Đó là các Phật tử chúng ta phải dọn dẹp trước, vì 23 chúng ta cúng thì dọn dẹp ngày 22 đi, 21 đi chẳng hạn, 22 đi. Hoặc là buổi chiều cúng thì buổi sáng dọn đi cũng được, có cái gì đâu. Trên ban thờ chúng ta cũng sạch sẽ sẵn rồi, bao sái tỉa chân hương đi tí. Và dây bếp, dây núc cũng lau dọn đi tí. Làm cái mâm trên ban thờ thần linh gia tiên. Nếu thờ Phật thì thờ Phật nữa, cái tí lễ thành tâm, lọ hoa, rồi đĩa quả. Nếu có trang nghiêm, gia đình có điều kiện mà có thời gian thì làm mâm cơm chay cúng hoặc là mâm cơm cúng được thì tùy. Còn không thì cứ thanh bông hoa quả ở trên ban thờ chính, thần linh gia tiên, cửu huyền thất tổ chúng ta. Với ở dưới bếp thì đưa cái bàn ra. Đấy, cẩn thận thì lấy cái khăn trải bàn ra nữa. Xong rồi đặt cái mâm lễ lên. Đấy, chúng ta thắp hương ở giữa dưới bếp ấy. Và cúng con cá chép. Cá chép con nướng không? Giống như bà vái hộ của chùa Ngọc Tân của thầy ngày xưa mới về, con cá chép to tướng, bà nướng cái chín lên, bà bảo mời bác lên làm lễ. Mình hôm nay lên làm lễ mà nghe nó cứ khác khác, nghe mùi nó lại khác khác. Cái mùi gì quen quen của mấy năm trước chưa xuất ra ấy. Đấy, nhưng mà mình không để ý, cứ lên tụng kinh xong mới bắt đầu vào trong ban Đức Thánh Hiền thì thấy gì? Ôi giời, giật mình bắt đầu cái tóc tai nó cứ dựng đứng cả lên, vì sao? Thấy con cá chép to nó phải đến 2-3 cân ấy. Bà để vào cả cái đĩa to, dài, con cá chép nó phải dài, phải đến 50 phân trở lên, dài lắm. Và cho vào, không phải để vào cái đĩa mà để cả cái mâm, cho vào cả cái mâm to mà ăn cơm lắm. Mà con cá nó còn cái đuôi nó còn thò cả ra ngoài cơ. Khiếp. Cúng cái quả đấy thì... Nó không chỉ con cá chép đâu, không đâu. Bà còn làm cả nửa lít rượu nữa. Nửa lít rượu trắng, con cá chép và đĩa gạo, đĩa muối vào để vào cái mâm ấy. Bảo chết thật. Đây là trong chùa đấy nhá. Thế mình tụng kinh lễ xong một cái mình vào một cái giật mình, mình gọi bà lên mình hỏi, thế bà bảo thế con có biết đâu, thế bà làm lễ công công táo rồi bà đi mua con cá để cúng cho con ra chợ con mua, con về con làm cúng khổ. Làm cúng xong một cái bắt đầu xuống một cái đến chiều tối một cái là làm cho mình ốm một cái là sốt cái xình xịch lên, đến ốm từ hôm đó đến tận hôm 30 Tết luôn. Khiếp cả người. Từ ngày đó là để ý dặn các Phật tử là con cá chép, là con cá chép còn gì? Còn sống. Mà cũng không nên mua con cá chép to quá để cúng, sợ nói gì? Nó dễ chết. Mà mua cái cá chép cúng cũng tông cái táo nó chỉ bằng 2-3 ngón tay và hoặc bàn tay này thôi, mà nó phải khỏe. Đấy, cá chép trắng cũng được, cứ không cứ là cá chép vàng, cá chép đỏ. Cá chép vàng, cá chép đỏ mấy năm nay họ mới lai giống nhân tạo ra, lai giống cho nó mới có thôi, ngày xưa toàn cá chép ta thôi. Đấy, thì cũng cá chép ta mới là khỏe. Tất nhiên thì cá chép vàng, cá chép đỏ thì cũng được, không sao cả, miễn là nó khỏe. Thế còn nếu mà thấy con cá chép nó to, nó đang có mang, có chửa ngoài chợ người ta bán, chúng ta muốn thỉnh mua để cúng để phóng sinh thì mua xong để phóng sinh luôn, chứ đừng có để nó chết. Đấy, thì phóng sinh đi, còn chúng ta chỉ cần cái 1 hoặc 3 con hoặc cả chậu cũng được. Đấy. Nhiều các cụ đi theo đàn, các cụ đang cưỡi con này sang cưỡi con kia, con này mệt mệt các cụ sang cưỡi con kia đi về trời cũng được. Miễn là chúng ta có tiền hay không mà thôi. Đấy, có... Nếu không có thì chúng ta mua một con nhỏ nhỏ là gọi làm phép mà. Gọi là cái hèm, cái phép các Phật tử. Chứ không phải cứ phải là to, phải nhiều thì các ngài mới chứng. Thầy nói vui vui là đấy, nếu mà chúng ta có điều kiện thì mua nhiều cả chậu để làm gì? Mục đích là để phóng gì? Phóng sinh là chính. Hiểu chưa? Người học Phật chúng ta phóng sinh là chính. Nhưng nhớ khi phóng sinh là các cụ các Phật tử chớ có vứt cả cái túi bóng xuống dưới ao, dưới hồ, mà làm ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Nhớ nha, nhớ lời thầy dặn nhé. Xong thì cái túi bóng chúng ta lại thả xong, chúng ta đừng có vứt cả túi bóng xuống, mà thả thì cũng đừng có đứng trên cao ném xuống. Nó con cá gì nó đau, giống như chúng ta ngã gì, chúng ta ngã thì có từ bậc xuống thềm thì có khoảng 30-40 phân thôi, đã trẹo chân, đã gì, đã đau tập tễnh, có khi đã gãy xương gãy chân rồi. Chúng ta đứng từ trên bờ cao 1-2-3 mét, chúng ta ném cái giỏ cá, cái con cá xuống thì có khi nó vỡ bụng, nó chết toi nó đi. Đấy, chúng ta thấy thế thôi. Nước, chúng ta nhảy xuống nước thì chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà nhảy độ cao chúng ta thấy thì cũng nguy hiểm lắm, không đơn giản đâu. Đặc biệt là con cá chép to mà nó đang có, nó có trứng á, chúng ta ném khoảng độ 2 mét xuống là nó tức bụng vỡ, vỡ bụng vỡ trứng là nó chết đấy. Nó không chết ngay nhưng mà nó sẽ chết 1-2 hôm sau đó, vài hôm sau đó, hoặc vài tiếng đồng hồ sau đó. Đấy. Mà phóng sinh đã cúng rồi thì có mỗi cái chúng ta đi đến cái nơi bờ bờ mép nước chúng thả nhẹ nhàng, trong khi thả các Phật tử chúng ta niệm Phật được nữa là tốt nhất. Đó, vừa thả vừa niệm Phật nhẹ nhàng, nhớ lấy cái túi bóng đem lên cho vào trong sọt rác để đúng nơi quy định, đặc biệt ở thành phố. Nông thôn chúng ta cũng không nên vứt rác bừa bãi, huống chi là ở thành phố, thị xã, thị trấn, vân vân. Đấy, cũng dặn thêm như thế để các Phật tử chúng ta cúng tông ông táo, phóng sinh, nhưng mà chúng ta phải biết chung tay bảo vệ cái môi trường xanh sạch đẹp nữa. Thế nói như thế là các Phật tử và Phật tử này đã hiểu chưa? Hiểu là phải dọn trước hay dọn sau khi cúng chưa? Hiểu rồi nhá. Và cúng chỗ nào rồi nhá. Đấy. Còn cái bài khoa cúng thì cứ trong cái bộ sớ đấy có rồi đấy. Lấy ra mà đọc. Trên ban thờ thần linh gia tiên chúng ta thì để sớ lên trên đấy cũng được, hoặc là để sớ dưới ở dưới bếp, ở dưới cái mâm cúng chúng ta đọc tại dưới đấy cũng được. Không sao, đều trong gia đình chúng ta cả. Có người thắc mắc bảo là có người bảo là không được cúng dưới bếp, chỉ được cúng ở trên ban thờ thôi, cũng không đúng. Có người bảo là ngày đó chỉ được cúng ở dưới bếp, không được cúng trên ban thờ, cũng không hoàn toàn là như thế. Chúng ta trong gia đình chúng ta cúng ở trên cũng được, mà cúng ở dưới cũng được. Chúng ta chỉ cần thắp hương thắp nến cả trên cả dưới. Chúng ta khấn ở trên xong rồi xuống cúng ở dưới cũng được. Hoặc là chúng ta khấn ở dưới xong cúng ở trên cũng được. Tùy. Có nghĩa chúng ta, cái đấy là do chúng ta cúng ở chỗ nào thì cúng. Nhưng mà nên bày ở chỗ cái bếp thì nên dọn dẹp sạch sẽ, bày một cái đĩa hoặc cái mâm hoa quả, có mấy bông hoa, một cái lọ hoa, rồi đĩa quả. Nếu có xôi nữa thì có đĩa xôi hay là đĩa bánh, đĩa kẹo gì đấy thì tùy, tùy theo điều kiện kinh tế hoàn cảnh của mỗi gia đình. Nếu không có thì thành tâm ba chén nước rồi đĩa quả rồi lọ hoa, thế là xong. Đấy, để lấy cái bàn ạ. Có muốn trang nghiêm thì trải cái khăn trải bàn lên cho trang nghiêm, thắp hương xong hết tuần hương thì chúng ta cúng xong cho đi phóng sinh về thì vừa hết tuần hương thì hạ lễ. Đấy, nên để cho hết tuần hương, và ít nhất cũng phải được 70-80% cái tuần hương, không có vừa thắp xong vừa cúng xong một cái đem bê cái lễ đi mất thì cũng không nên. Thế là phải cúng cho gì ít nhất phải hết tuần hương, hoặc là gần gần hết tuần hương, tàn hết tuần hương là tốt nhất. Cũng giống như chúng ta mời khách ăn cơm mà, vừa bưng cơm lên dạ mời các bác ăn cơm, mắt trước mắt sau họ ăn mới có được mấy miếng thì đã đi lên dọn mất đi rồi, họ ăn chưa xong mà dọn đi rồi thì như vậy là chúng ta có, người ta sẽ đánh giá mình là gì, có khi người ta lại nghĩ sai về mình. Rõ ràng mời khách ăn cơm nhưng vừa ngồi vào ăn chưa được bát cơm thì nó lên nó dọn vốn đi rồi. Đấy, cho nên ý nói là phải để hết tuần hương là như thế, cứ để cho khách họ ăn uống đàng hoàng, giống như thế. Chúng ta đã mời khách ăn cơm thì cứ để khách ăn uống đàng hoàng. Đấy, chồng mình ngồi tiếp khách hoặc vợ ngồi tiếp khách, mình cứ đi va đi vào đáo đá thúng đụng nia, ăn cho lắm vào. Xin lỗi các vị, chứ có người còn nói độc thì hốc cho nó lắm vào. Thế thì khách người ta nghĩ mình thế nào? Có lịch sự không? Có văn hóa không? Hành xử đối nhân xử thế có đúng không? Chuẩn mực không? Không. Cho dù mình, gia đình mình có khách, đã mời khách rồi thì cứ để cho thì chồng tiếp khách, thì vợ cứ để cho chồng tiếp khách. Bao giờ xong thì mình dọn. Hoặc là vợ tiếp khách mà chồng không tiếp, ví dụ bạn của vợ chẳng hạn, thì chồng ngại không vào tiếp thì cứ để cho vợ tiếp. Mình cũng không nên đi ra đi vào để lườm lên lườm xuống làm gì. Khách họ sẽ đánh giá là gì? Cái nhà này không hiếu khách, vân vân. Họ đánh giá mình là kém, vô văn hóa, ứng xử kém, vân vân. Đấy, thầy nói một cái, lấy cái ví dụ thế gian như thế để chúng ta dễ hiểu sang gì. Chúng ta cúng mà chưa hết tuần hương đã gì? Đã hạ lễ thì cũng như thế. Tức là mời người ta cúng, mời người ta ăn. Người ta vừa ngồi và chưa kịp ăn Có khi vừa ngồi và có khi trước kịp ăn chúng ta gì bỏ đi rồi. Đấy, giống một cái câu chuyện có thật 100% là năm 2012, đạo tràng chúng ta cúng cái đàn lễ trung phong tam thể niệm ở trên chùa Tản Viên đấy. Đấy, cái năm đó cúng thì vừa bắt đầu vào biến thực chân ngôn, thì một vài Phật tử là sợ là tắc đường, vì trên Tản Viên cái sơ đường đó, bé bé sợ đi xuống lúc cả nghìn người họ tắc đường xuống, thế là một số người là kiểu như nghĩ là sợ tắc đường ra về trước, vừa bắt đầu biến thực chân ngôn. Thế là một số người ra về trước. Thế ra về trước thì có hai mẹ con thấy mọi người cái đàn lễ mà ngày xưa mà lễ cúng thiết thực là trên Tản Viên là cúng từ trên nhà pháp hội là bày dọc cái đường đó luôn xuống cho đến đại tượng tượng đại thống Chí Thắng Như Lai và lại luôn các quý vị. Thế các cụ cúng cái bày ra đường thì vì trên kia nó không có không gian. Thế đi về thì hai mẹ con vừa xuống đến cái đường gần gần chỗ ngã ba sang tượng đại thống Chí Thắng và xuống điện Chuẩn Đề đấy. Thế thì có thấy mấy Phật tử nhặt cái lễ, cầm cái lễ cúng và xin tí lộc cái lễ cúng. Thế là bà mẹ bảo đứa con gái là gì? Đây, con xin lấy một mấy gói bim bim với mấy hộp sữa về cho em. Thế là bé nó cũng xuống nó nhặt luôn. Nó nhặt mấy gói bim bim không sao, bắt đầu nó nhặt cầm cái hộp sữa. Vừa cầm hộp sữa, đứng vừa đứng lên một cái đơ luôn. Đây là đơ luôn. Nói muốn về sớm mà cuối cùng lại về sau cùng. Nó đơ mà không thể đi được, nó không cho đi. Chân nó cứng, chân tay nó cứ cứng lại được. Đứng tại chỗ cứ ôm cái hộp sữa, chân tay cứng đờ lại được. Mà cho đến tận hơn 10 giờ đêm. Đấy, từ lúc 7 giờ tối cho đến hơn 10 giờ đêm. Thế bắt đầu thì dắt ra, sau khi lễ xong rồi bắt đầu dắt xuống dưới Tam Bảo ở cái nhà khách ấy. Cái nhà khách cũ bây giờ vẫn đang tiếp khách đấy. Ở đằng sau nhà Tam Bảo, đằng sau bên tay trái nhà Tam Bảo, thuận theo hướng Tam Bảo nhìn ra đấy, cái nhà khách đấy, thầy hay tiếp khách, chúng ta tiếp khách ở đấy. Ngày xưa chưa cái nhà tổ tạm thôi. Đấy, xuống đấy thì bắt đầu thầy cứ xong một cái đoạn dẹp cứ ở trên kia còn gần 10 giờ mới xuống. Thì xuống đó thì cứ thấy mấy người cứ loay hoay ở đó, thấy mấy sư ở đó cứ đi ra đi vào ở cái chỗ đó. Thế thầy mới hỏi cái gì đấy. Ra mới xem và bảo là có cái trường hợp có cô bé ở dưới xã bị làm sao ấy. Bảo là họ bị làm sao ạ. Thầy vào nhìn mắt xanh lè, mình biết là có vấn đề rồi. Thế thì hỏi nhân duyên làm sao. Sau đó thế thì bà mẹ với lại mấy cô mấy dì đi cùng mới kể. Đấy thì muốn đi xuống về trước. Nhưng mà đấy vừa đến cái lúc mà thầy bắt đầu vào cúng thí thực một cái thì sợ đường tắc về trước. Thế là mẹ mới bảo con là thế lấy mấy xin mấy gói, thấy mấy người cũng nhặt. Cho nên là trường hợp đấy thì mẹ mới bảo con là thôi con xin mấy gói bim bim về một hai hộp sữa về cho em. Cầm hộp sữa một cái, bởi là chưa kịp đi, thế là đứng là cứ ôm hộp sữa. Là... cười. Đấy. Thế cuối cùng mình phải lên chùa. Sám hối cho xong rồi bảo là thôi các cháu nó cũng còn chưa biết tới Phật pháp thì các cụ hay là có gì đó các cụ hay là các ông các bà hay là các cháu các vong linh chân linh anh linh vong linh hương linh gì đó các cháu nó có nhầm có lỗi gì thì hoan hỉ tha thứ cho các cháu nó chưa biết lần này là lần thứ hai tổ chức pháp hội trung phong ở chùa cho nên là nhiều người Phật tử người dân họ chưa biết các vị hoan hỷ cho thì hoan hỷ cho thì tôi để cho người ta ra khỏi thân xác để cho các cháu mẹ con các cháu nó còn về thế nói như sau về xong để vỗ vỗ cho mấy cái vào chán và vào đầu một cái thế nó giật mình nó tỉnh ra một cái thì nó hỏi ở đây là ở đâu. Đấy xin thưa các vị cái trường hợp đấy là trường hợp gì vừa biến thực biến thủy một cái là đi ra là đã đi nhặt rồi xong rồi hỏi ra thì hỏi các sư mới bảo là ôi giời lúc thầy chưa xuống nó cứ khóc lóc rồi nó chửi mắng rồi nó nói này nó nói nhiều lắm à, quan trọng là hỏi nó thì nó bảo là đấy đánh cho nó một trận cho nó bó tức mình chưa kịp ăn nó giằng trên tay mình nó lấy thế là con mới tức con mới gì con mới chói chân chói tay đánh cho mấy cái. Đấy là chính cái mồm cái cháu bé mà bị nhập để cháu ấy nói như thế. Cho nên cái chuyện tâm linh xin thưa các vị nó cũng nhiều cái Chúng ta nếu chưa gặp thì chúng ta nghĩ rằng làm gì có cái chuyện đó. Các thầy có nói thì hoặc là ai đó mà nói thì chúng ta lại bảo ôi giời mê tín dị đoan. Làm gì có cái chuyện như thế, hão huyền, vơ vẩn, linh tinh. Nhưng mà mắt thấy tai nghe thì được tận mắt chứng kiến, được tận mắt đó, tận tai nghe mắt thấy chúng ta mới thấy rằng có nhiều những cái chuyện nó ngoài cái sức tưởng tượng, ngoài cái kiến văn giác tri sự hiểu biết của người phàm phu chúng ta các quý vị. Cho nên sống ở trên đời chúng ta cái gì thầy thì thường khuyên chúng ta thì thôi, chúng ta là phàm phu người trần mắt thịt thì chúng ta cứ theo các cụ ngày xưa dạy, có thờ có thiêng có kiêng có lành, không thờ không kính thì thôi, mà đã thờ đã kính thì phải cho nó gì thật tâm thành tâm chân thành vậy. Cho nên cúng lễ gì thì chúng ta cứ để cho nó hết tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ, mà chưa hết thì ít nhất cũng phải được 3/4 trở đi. Ý là gì, chúng ta có mời khách đến ăn cơm thì cũng phải để cho họ ăn cơm xong, hoặc là họ chưa cầm tăm xỉa răng, thấy họ cầm tăm xỉa răng có nghĩa là họ ăn gì, ăn xong rồi, mọi người đều cầm tăm xỉa răng thì có thể xong rồi thì chúng ta dọn thì không nói gì. Nhưng mà thấy họ chưa cầm tăm xỉa răng nhưng ít nhất chúng ta cũng phải nhìn thấy trong tất cả mâm cơm 5-6 người đó, trong bát của mọi người không còn ai còn thức ăn nữa, mọi người ngồi đang ngồi nói chuyện với nhau thôi, thì chúng ta mới lên xin phép dọn thì cũng không ai trách. Đấy, đại khái nó như thế. Trong cuộc sống đời thường chúng ta như vậy thì chúng ta áp dụng và chúng ta thấy cái việc vấn đề tâm linh tín ngưỡng, chúng ta không dùng mắt thấy, không dùng tai để nghe trực tiếp được, thì chúng ta cứ đem cái pháp của thế gian, lịch sự của thế gian vào chúng ta áp dụng để chúng ta thờ cúng như thầy vừa nói và đang giải thích đó, có thờ có thiêng có kiêng có lành, ít nhất thì cũng cho thắp hết 3/4 cái tuần hương kia thì chúng ta mới hạ lễ, hoặc không thì cứ phải để cho xong hết đó thì mới hạ lễ là gì, là đúng nhất, hợp nhất, coi như là gì, coi như là các cụ đã chứng xong rồi thì con cháu xin dọn để thụ lộc hoặc là để làm đi làm việc khác vân vân. Đấy, đây là cái nói về Phật, qua câu hỏi Phật tử hỏi về cúng công táo vân vân gì đó, cái cách cúng đó thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng nắm được, vì mấy ngày nữa là đến ngày cúng công táo rồi. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, bố chồng con ngày ngày ăn chay niệm Phật, thỉnh thoảng bố con muốn nghe một chút hát chèo hoặc hát cải lương, nhưng mẹ chồng con nhất nhất không cho nghe. Khổ, niềm đam mê người ta cho người ta nghe chút xíu cũng được, không sao. Người ta mới tu mà. Mới tu thì có người người ta đam mê. Có người thì đam mê hát nhạc vàng. Có người thì đam mê hát chèo. Có người đam mê hát cải lương. Có người thì đam mê hát sẩm. Có người đam mê hát nhạc trẻ. Có người đam mê hát nhạc đỏ, vân vân. Thì thôi chúng ta mới tu, mà đặc biệt là cư sĩ Phật tử tại gia, thì nó cũng phải dần dần từng bước từng bước. Chúng ta thấy đứa trẻ từ bụng mẹ sinh ra nó có đã bước đi và đã nói được chưa? Nó đã lớn bằng người trưởng thành chưa? Chưa, nó phải từ từ chứ. Đấy, nó có sinh ra nó cũng phải thì tập lẫy tập bò rồi mới lò dò tập đi, đúng không? Uống sữa rồi ăn cháo xong rồi mới rồi ăn cơm, vân vân. Học thì cũng phải từ mẫu giáo rồi mới lên lớp 1, lớp 2, rồi lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi mới vào đại học, vân vân. Thì học Phật cũng thế thôi. Những cái thói quen, những cái sở thích của mỗi con người chúng ta là khác nhau. Khác nhau đến là một trời một vực. Mỗi người một tâm một tính, mỗi người một sở thích không đồng, mỗi người một duyên một nghiệp không giống ai, giống ai cả các quý vị. Cho nên nếu mà người thân chúng ta học Phật mà vẫn còn thích nghe hát thì chúng ta gọi là chỉ khuyên là thôi, ông dành thời gian ông nghe pháp hay ông niệm Phật hay ông tụng kinh nhiều hơn đi, làm ơn, tuổi cũng đã dễ cao rồi, không lo tu mà cứ lo đi gì hát hò nhiều quá nó loạn tâm, thỉnh thoảng thôi ông ạ, à, động viên thế thôi. Chứ còn mình mà cấm á, có khi nó lại phản tác dụng, nó bật lại. Gặp cái lúc người ta đang ham mê muốn nghe hát, đang thích nghe cái bài đấy, chúng ta đang tắt phụt nó đi, rồi lại buông những cái lời nói nó khiếm nhã, mặc dù là vợ chồng. Buông những lời nói khiếm nhã có khi ông nghe tức lại ông gì? Thôi, đã thế từ nay tao gì? Cóc thèm tu nữa. Xin lỗi các Phật tử, từ nay tao cóc thèm tu nữa xem mày làm gì. Có khi người ta không nói nhưng mà cái tâm người ta gì? Người ta bật lại có khi lại hỏng. Đấy, cho nên tu chúng ta phải khéo léo, uyển chuyển, vận dụng làm sao đó. Như thầy thường nói gì? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi một con người có một duyên, một nghiệp, một sở thích, một thói quen khác nhau. Cho nên không thể nào áp dụng 100% nhà này vào nhà kia trong một công thức như là giải toán. Mà giải toán thì cũng có nhiều công thức giải một bài toán các quý vị, chứ không phải cứ một công thức đó đâu các quý vị ạ. Đấy. Cho nên thầy nghĩ rằng bố chồng của Phật tử này mà vẫn ăn chay niệm Phật, nhưng thỉnh thoảng vẫn thích hát chèo. Thế cụ thích hát chèo thì cứ cho cụ hát chèo, có đâu cho nghe hát chèo. Nhưng mình khuyên cụ á, cụ nghe hát chèo 10 phút thì cụ phải niệm Phật lấy gì? Lấy 30 phút, 50 phút, 60 phút, 100 phút vào. Đấy, động viên khéo léo như thế thì người ta được cả hai. Hoan hỉ dần dần, một lúc nào đó người ta, tâm người ta chỉ có hướng về Phật thôi. Thì lúc đó xin thưa các vị, có bê cả chiếu chèo đến trước mặt người ta cũng là A Di Đà Phật, hôm nay tôi bận lắm. Hôm nay thì dù người ta đi xem hát chèo bảo là Xuân Hinh hôm nay là Xuân Hinh có về làng, về đình làng để hát chèo, người ta cũng là thưa A Di Đà Phật, hôm nay trên chùa có pháp hội, tôi đi pháp hội. Đó. Chúng ta thấy không? Thì cái tâm người ta hướng về Phật trọn vẹn thì chúng ta có bảo họ đi nghe hát chèo, có cái Xuân Hinh có mở cái có về hát chèo ở trại đình làng chăng nữa, họ cũng gì, họ bảo thôi hôm nay chùa có pháp hội, tôi đi dự pháp hội ở chùa, tôi không đi xem hát chèo ở đình làng. Đấy. Nhưng mà khi mà gì, họ chưa thực sự là cái nhân duyên với Phật của họ nó còn gì, còn mới đang sơ tâm bước đầu, thì cho dù có pháp hội ở chùa thì họ cũng bảo thôi hôm nay chẳng mấy khi Xuân Hinh về đình làng, cho nên tôi đi xem Xuân Hinh hát chèo, rồi pháp hội thì không đi pháp hội này, đi pháp hội khác, thì cũng tùy duyên đi. Đó, chúng ta cũng không vì cái đó mà chỉ trích rồi trách móc rồi nói năng họ thế này thế nọ thế kia, nó lại phản tác dụng ngược lại thì không hay. Cho nên là người học Phật chúng ta là phải uyển chuyển. Phật tử này về nói với gì? Nói với mẹ chồng thì cũng đừng có, nhất là chồng không cho nghe chồng hát chèo như thế, không nên. Xin thưa các vị thầy đấy, thỉnh thoảng thầy vẫn nghe hát mà. Thầy vẫn nghe hát á. Nhưng mà nghe để làm gì? Nghe để cho nó gọi là nôn na là giải trí, nghe để cho nó gì, nó nhẹ nhàng đi một chút. Cái có lúc nó căng thẳng. Mình niệm Phật hoài, niệm Phật mãi làm sao được? Giống như mình, cơm tuy là gì, ăn thì là no, là thuốc tuy bổ, nhưng chúng ta không thể lúc nào cũng ăn cơm, phải có lúc nghỉ ngơi chứ, lúc thư giãn. Đấy, trong cuộc sống nó thế. Cho nên chúng ta cốt là tu tập, cốt là về gì? Làm sao đó trong một gia đình phải biết cảm thông chia sẻ, biết những cái sở trường, sở đoản, sở thích, hoặc là những cái điều gì họ không muốn, thì mình cố gắng làm sao để cho nó hài hòa với nhau trong một gia đình. Phật tử này về nên nói với mẹ Phật tử là gì? Thầy bảo rằng thôi cứ để tùy duyên đi. Ông còn thích nghe hát chèo cứ để ông nghe. Nhưng mà khuyên ông hát, ông nghe một bài hát chèo 15 phút thì ông phải cố gắng niệm Phật lấy 30 phút. Đấy, thế, dần dần, từng bước, đó. Phật tử này nói là mẹ con bảo đã ăn chay niệm Phật thì không có nghe cái gì hết. Thế này thì chắc, nếu mà tu được như này thì chắc được về Tây Phương mất rồi, sắp về Tây Phương thôi. Con xin thầy bố thí cho con được biết bố chồng con có được nghe hát chèo hoặc cải lương không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Đấy. Thầy biết là đại đa số những bài hát chèo, cái lời văn á, nó rất hay mà nó rất là ý nghĩa. Nó đại đa số những cái bài hát chèo là mang những cái bài, những cái lời ca tiếng hát ở trong bài hát chèo là ca ngợi quê hương đất nước và ca ngợi những cái nhân phẩm tốt đẹp của một cái xã hội hay là một cá nhân hay là một tổ chức, một con người nào đó. Chứ nó không giống như cái trường hợp nhạc trẻ bây giờ. Nhạc trẻ bây giờ là có những cái bài hát thì chúng ta chả hiểu nó đang hát được cái gì. Nhạc nó cứ bùm 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 lên là nó nhảy, nó quẩy với nhau là nó sướng rồi. Đấy, còn chả biết là nó hát cái gì. Nhưng còn những cái bài hát chèo và những bài hát cải lương ấy, là cái lời ca tiếng hát chiếm đến, thầy không dám nói 100%, nhưng ít nhất cũng phải trên 90% những bài hát về cải lương, về hát chèo, rồi hát quan họ Bắc Ninh, những bài hát dân ca, nó có cái tính là gì? Lành mạnh và yêu quê hương, yêu đất nước, nói về cái truyền thống văn hóa, cái lối sống tốt đẹp của người dân Việt Nam chúng ta. Cho nên nghe cái đấy thì thầy nghĩ rằng nó cũng không có cái gì là nó quá đà đâu. Thỉnh thoảng xin thưa các vị, ngày xưa thầy hay thích hát mà, cho nên bây giờ thỉnh thoảng vẫn hát. Anh em huynh đệ đi họp lớp với nhau thỉnh thoảng vẫn hát đấy. Có sư thầy, có sư thầy lên rồi thầy hát mà mình cũng ngại. Thầy lên thầy hát là đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Mình ngồi dưới mà mình cười đau cả bụng ra. Mình bảo khổ bố ơi, bố bây giờ bố còn hát bài đời tôi cô đơn mà ở ngoài đời người ta nghe được thì chết, người ta bảo bố đi tu vì gì? Vì thất tình thì chết thôi. Thì bảo là gì? Tôi có thuộc bài nào đâu, ngoài cái bài ra tôi chả thuộc bài nào nữa cả. Nhưng mà mọi người cứ bảo tôi hát thì tôi chỉ có mỗi cái bài đấy thôi, ngoài bài đấy thôi, tôi chả thuộc bài nào đấy, tôi chả hát bài đấy, tôi hát bài nào. Đấy, ý là người điện, tâm người ta không phải là như thế, nhưng mà vì bạn bè một năm gặp nhau một lần họp lớp. Đấy, khi mà gì cứ họp lớp thì cứ muốn cho mọi các thầy thì đi tu cả năm cả đời, cả năm. Những cái ngày họp lớp thì cũng muốn cho anh em huynh đệ nó, các thầy giữa tăng ni cũng hòa hợp, các thượng tọa, các ni sư cũng muốn nó hòa hợp với các sư cô, các sư ông nhỏ nhỏ hơn một chút, tuy lớn tuy nhỏ nhưng mà đồng học với nhau, thế nên cũng hoan hỉ thôi. Vì vậy mà mấy thầy lớn lớn thì thôi đi hát xong rồi cứ bảo là thôi hát đi cho mọi người, chẳng nhớ đến họp lớp với nhau, chỉ có bàn về cái này cái nọ cái kia thôi thì không vui vẻ tí cho mọi người hoan hỉ đấy. Cho nên là hát. Thầy ấy bảo là tôi chỉ có thuộc duy nhất một bài thôi. Mà bây giờ cũng không thuộc hết nữa. Thì nhớ đoạn nào hát đoạn đó. Vì 35-40 năm trước thì hay hát cái bài đó. Thì bây giờ biết quen quen lời mỗi bài đó nữa. Đấy. Thế các quý vị. Để còn có thầy hát bài. Cái gì nhỉ? Lần năm ngoái có thầy hát bài rồi. Hát cái bài gì mà mình nghe mà mình cứ cười đau cả bụng, cứ vừa nghe cái thầy hát mà mình cười cười ôm bụng mình cười. Nhưng mà xong rồi các thầy bảo rồi, thì thôi trẻ trung lại tí, bởi vì ngày xưa chưa đi tu thì hay hát thì thuộc mấy cái bài đó thôi, từ ngày đi tu có hát nữa đâu mà thuộc. Thì bây giờ bảo tôi lên xì tôi lên hát thì tôi nhớ bài nào thì tôi thuộc, câu nào thì tôi lên tôi làm cái đó thì tôi. Bây giờ bảo tôi đi học hát để ấy nữa được đâu mà. Để kiểu nó thế. Cho nên đôi khi chúng ta thấy nó học Phật nó cũng đừng có cứng nhắc quá. Làm sao cho mọi người hoan hỷ, vui vẻ một tí các quý vị. Đừng có quá cố chấp vào một cái gì đó, lại nặng nề vào cái gì đó nó không hay. Phật tử này về nói với mẹ chồng là thôi cứ hoan hỷ cho bố đi. Cốt là bố tin Phật, bố tụng kinh, Bố niệm Phật, bố ngồi thiền, bố nghe pháp là được, mẹ cũng đừng có nặng nề quá cái việc đó, để có khi lại đang hay lại đứt dây đàn đấy, căng quá có khi lại gì, lại khiến cho thì ông bà lại tu lại suốt ngày nói nhau cãi nhau, khi ông lại bỏ không tu nữa thì lại mệt thêm ra. Phật tử nữa hỏi thầy, bố thí cho con mấy lời pháp nhũ ạ? Một, thưa thầy, gia đình con hiện đang sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhà con có hai mặt ngõ, ngõ trước thì quay mặt về hướng nam, thì nhà con bị thoát hậu, tức là bị đằng sau bé hơn đằng trước, gọi là thoát hậu. Thì gia đình con có nhiều chuyện không hay xảy ra. Còn nếu con xoay lại hướng nhà về ngõ sau để không bị thoát hậu, thì nhà con lại phải quay hướng cửa nhà là hướng bắc, cũng không tốt. Thầy bố thí cho con lời khuyên phải làm thế nào với mảnh đất thoát hậu ạ? Trong cuộc sống cái gì cũng có thể xảy ra các quý vị. Phật tử hỏi về cái vấn đề phong thủy, đất cát, nhà cửa. Xin thưa các quý vị, đất cát ở nông thôn ngày xưa nó rộng rãi thì chúng ta còn có thể dễ xoay, dễ chuyển. Nhưng ở thành phố thì nhà nhà sát nhà, vách vách sát nhau, cứ hai bên nhìn ra đường thôi. Đất nhà nào mà may mắn thì vuông vắn thì nhìn nó đẹp thì không nói làm gì. Nhưng cũng có nhà nó có khi nhà nó không biết bao nhiêu góc cạnh, dích dắc chữ NL rồi NZ hay gì gì đủ các thứ. Có nghĩa là đất đến đâu thì xây hết đến đấy. Vì ở thành phố, ở nơi đông người như thế thì đất có đâu thì làm hết đến đấy. Mặc dù là quy định nhà nước chỉ xây được 6-70%, nhưng mà chúng ta thấy ở thành phố có mấy nhà tự nhiên là người ta có 40 m² đất mà bảo xây 6-70%, thì còn bỏ lại là cái sân làm sao được ở như nông thôn. Thậm chí có nhà có 20 m² đất. Ngày xưa có cấp sổ đỏ, ngày xưa thành phố có 20 m² có cấp sổ đỏ. Thì bảo họ xây 7% thì đương nhiên 10 m thì được xây có 7 m, 20 m thì được xây có 14 m, còn lại 6 m là bỏ không à. Trong khi đó có 20 m mà cho họ xây có 14 m thì làm sao được. Luật là như thế, nhưng mà chúng ta thấy Việt Nam chúng ta nó cũng có nhiều cái nó cũng ngoài cái luật ra thì cũng còn về cái tình, cái lý rồi còn cái tình. Ví dụ nhà nào đất họ có nhiều đến là 100 m, vài 100 m thì họ xây đúng theo cái quy định thì không nói làm gì. Nhà có 20 m thì bảo họ xây có 14 m, còn lại 6 m bỏ lưu không theo đúng quy định thì chắc chắn là gần như không có nhà nào làm được như thế. Xin thưa các quý vị, cho nên đất có đến đâu thì phải làm tận dụng hết đến đấy, tận dụng thậm chí 20 phân mét vuông đất cũng phải tận dụng hết. Cho nên thì cái chuyện mà thoát hậu hay là nở hậu hay là to bên phải khuyết bên trái hoặc là nở bên trái thiếu bên phải vân vân, cái đấy là cái chuyện rất bình thường đối với nhà cửa ở thành thị chúng ta. Như trường hợp Phật tử này nói là đất đằng có hai mặt ngõ, mặt trước thì nhìn về hướng nam thì lại bị toát hậu, còn mặt nhìn về hướng nam, mặt nhìn hướng nam thì toát hậu, còn cửa nhà nhìn về hướng bắc thì lại không được hướng, không tốt, vân vân. Nhưng nói là cứ nhìn về hướng nam thì toát hậu đấy, ở nó không được tốt. Xin thưa các vị, thì cái toát hậu này nó khó chữa, nhưng mà biết làm thế nào được thôi. Chúng ta có thế nào thì phải dùng thế, biết làm thế nào. Cũng không thể là bảo nhà bên cạnh nhượng cho tôi một tí hay là bán cho tôi một tí được, vân vân. Ở thành phố thì nó khó ở chỗ đấy. Thôi thì cái cách xử lý thì nếu mà nhìn về hướng nam mà nó toát hậu đấy thì cái toát hậu là cái rất khó sửa. Nếu mà còn nhìn về hướng bắc, Phật tử này nói là nhà có hai ngõ, Nếu nhìn hướng Bắc mà nó nở hậu được, nó không sao ấy. Thì cái cách mà không được hướng thì xử lý, không cái không được hướng nó dễ hơn. Cái không được hướng nhà, thành phố xử lý nó dễ lắm. À, thỉnh cái gương bát quái, hoặc là thỉnh cái miếng ngọc về chúng ta treo ở trước cửa ra vào, gọi là chấn hung nghinh cát, thế là được thôi. À, xử lý cái không được hướng ở thành phố, ở nhà thì nó cũng dễ đơn giản hơn. Còn cái toát hậu thì cực kỳ khó xử lý. Còn quan trọng nhất, nếu không được hướng nhà thì chúng ta quay cái hướng ban thờ ở trong nhà, quay cái hướng bếp đun ở trong nhà theo mệnh của chủ nhà. Ví dụ như Đông Tứ Trạch thì chúng ta quay hướng ban thờ, hướng bếp, hướng đầu giường ngủ của chủ nhà về hướng Đông, Đông Nam, Chính Nam và Chính Bắc là được. Còn Tây Tứ Trạch thì về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc là được. Đấy, phân biệt tạm thời nó như thế thôi. Còn cái xử lý nó không được hướng nhà thì thầy nói dễ, treo cái gương bát quái hoặc thỉnh cái miếng ngọc bội treo lên là nó cũng giải quyết được vấn đề đó, để chúng ta yên tâm. Phật tử này về có thể làm, và khi chúng ta ở, chúng ta tự cảm nhận mà thấy nó ở cái hướng nào mà thấy nó yên, nó tốt, nó đẹp, sức khỏe, làm ăn, mọi cái, gia đình thấy yên ấm thì chúng ta theo cái đó. Ý nữa Phật tử hỏi, thưa thầy, bàn thờ nhà con xây 3 cấp, mặt bàn thờ con đổ bê tông, xong lát gạch men trắng lên trên ạ. Thưa thầy, như vậy có bị sai với luật thờ cúng gia tiên nhà con không thầy? Vì trước kia nhà con nghe ông thầy cúng bảo xây từ đường phải làm như thế ạ. Thưa thầy, con phải phá bỏ đi để làm lại bằng ban thờ gỗ không ạ? Thưa thầy, thầy bố thí cho con lời khuyên ạ. Con tạ ơn thầy, con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Thường thường ngày xưa thầy đi thị giả các hòa thượng, các cụ, các tổ, thì các cụ nói là ở tại gia, trừ thờ ở từ đường, tức là nhà thờ họ, cái nơi thờ lớn thì chúng ta mới nên xây thành ban, ốp gạch, ốp kiếc gì gì đó. Có nghĩa là từ đường nhà thờ lớn thì mới nên xây. Còn bình thường thì chúng ta nên làm cái bàn thờ gỗ cho nó nhẹ nhàng. Nó vừa dễ lau chùi quét dọn mà nhìn nó cũng nhẹ nhàng, thanh thoát, và nó nhìn nó đẹp hơn. Và tôi thấy các cụ nói là thờ ở nhà chúng ta thì không gian nó chật thì tốt nhất là nên làm bằng gỗ. Thì còn nếu mà chúng ta xây thì cũng được, không sao, thầy nghĩ nó cũng chẳng phạm gì cả. Nhưng mà nhìn nó cũng hơi nặng nề, thì nó không được thẩm mỹ như là chúng ta làm cái ban thờ gỗ thì nó sẽ thẩm mỹ hơn. Đấy, phòng thờ mọi cái nó nhẹ nhàng hơn. Nếu như nhà chúng ta mà nó bé bé xinh xinh, còn cả căn biệt phủ, biệt thự to thì chúng ta có thể làm thế nào cũng được. Nhưng mà nếu thường thường nhà có điều kiện, có căn biệt phủ, biệt thự to thì thường họ làm gì? Ban thờ bằng gỗ lại còn đẹp, trang nghiêm, lộng lẫy mà nó thẩm mỹ hơn nhiều cơ. Đấy. Cho nên trường hợp này Phật tự hỏi thì cũng nói như là khuyên là thôi, cái xây 3 cấp thì cũng được, không sao cả. Đó, tùy duyên xem cái không gian nhà thờ chúng ta, không gian ở chúng ta với cái nơi thờ trong nhà. À, mà nó chúng ta xây nó to, nhìn nó cục mịch, nó chật chội quá, nó thô, thì có thể ra Tết thì mình thay được, bây giờ gần Tết thì không kịp đâu. Thế nay đã là 19 rồi. Có mấy hôm nữa thì cũng không nên làm quá, qua ngày 23 cũng không nên làm cái đấy nữa. Đã làm phải làm trước ngày 23 đi. Mà thầy nghĩ là cũng không, thôi kít quá rồi. Cứ ăn Tết cho nó ngon, xong tháng, hết tháng riêng, xong tháng 2, tháng 3, đầu xuân đã. Thì muốn làm, muốn thay ban thờ gỗ thì vợ chồng, gia đình bàn bạc với nhau mình làm lại cũng được. Cho nó nhẹ nhàng, thanh thoát cũng được, không sao. Còn nếu không khó khăn về kinh tế, mà hay là muốn để như thế thì cứ để thế cũng được, cũng không ảnh hưởng gì. Phật tử nó hỏi, Phật tử con tên là Lê Thị Nhưỡng, 51 tuổi, địa chỉ xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, số điện thoại, vân vân. Con có câu hỏi thầy, kính mong thầy giải đáp và giúp gia đình con. Con gái nhà con năm nay 31 tuổi, cách 3 năm nay con có cầu duyên, nhờ thầy cúng cắt duyên tại nhà. Thầy đó, chắc thầy cúng hay là thầy ở chùa nào, chứ không phải thầy Thịnh nhé. Có lẽ hiểu nhầm thầy Thịnh cúng cắt tiền duyên tại nhà thì lại bảo nhờ thầy cúng cắt duyên âm tại nhà, cầu duyên ở chùa. Xong đầu năm 2024, con gái con có xin gia đình con đi vào chùa Đồng Nai ở miền Nam đi xuất gia. Chúng con ngăn cản vì gia đình con sợ đi làm ở công ty áp lực trầm cảm. Con nghe được pháp thoại của thầy giảng trên Vitut. Trang Phật tử thì lớn tuổi rồi, không phải trên Vitut nhé, trên YouTube. Trên YouTube không phải trên Vitut đâu. Như thầy cứ đọc nguyên. Nghe thầy giảng trên Vitut, cuối cùng gia đình con đồng ý. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024, con dẫn con gái con đi vào chùa. Nhưng vào được 3 ngày, con gái con đổi ý không đi tu nữa. Các vị thấy không? Đi tu đâu phải dễ. Đi tu không phải dễ. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú là gì? Dẫu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đấy, không đơn giản đâu các quý vị. Ý là con gái con bây giờ đổi ý không đi tu nữa, bây giờ thì đi làm lại bình thường. Nay con dự pháp hội Trung Phong, con xin sám hối, không biết làm sao. Con mong thầy hoan hỷ chỉ bảo cách cho gia đình con sám hối vì đã ngăn cản con mình. Con gái con nói đi tu thiền, đi các nước nên con sợ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, nếu mà xuất gia được, gặp thầy, gặp tổ hướng dẫn cho mình xuất gia được như lý như pháp, tu tập dần dần, có thể được phá mê khai ngộ, có thể được vãng sinh Tây Phương, hoặc có thể được chứng đắc thánh quả, thì đây là một đại phúc đức, đại nhân duyên. Như trong kinh Đức Phật dạy, một người xuất gia mà xuất gia thành công đúng nghĩa có thể độ được cho gì? Độ được cho cả cửu huyền thất tổ, không chỉ ba đời bảy đời mà còn gì, nhiều đời nhiều kiếp cũng được sinh thiên. Ý nói là một người mà tu hành đắc đạo, thành Bồ Tát, thành La Hán, vân vân gì đó, thành Phật thì là càng quý nữa. Nhưng nếu chưa thành Phật, Bồ Tát, La Hán mà chỉ cần là bậc gì, chân tu thật học ở trong Phật Pháp thôi, thì đem cái công đức tu hành nó hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, rồi cha mẹ hiện đời cũng như nhiều kiếp, anh em lục thân quyến thuộc hiện đời cũng như nhiều kiếp, cũng được trượng thừa công đức rất lớn vậy. Nhưng quan trọng đó, xuất gia như thế nào, tu hành ra sao sau khi vị đó xuất gia. Xuất gia có gặp thầy hiền bạn tốt hay không, có tu tập đúng chính pháp hay không, hay là lầm đường lạc lối, lại có khi lại trở thành gì, làm nhục thêm cho Phật Pháp. Thì cái tội ấy có khi là tội chồng thêm tội, phúc chưa thấy đâu mà tội có khi lại gấp thêm bội phần vậy. Cho nên cái việc xuất gia là một việc lớn, phải suy nghĩ cho nó kỹ. Mà sau khi suy nghĩ kỹ rồi mà vào chùa tu tập một thời gian, thử thách làm công quả. Như Phật tử nói, cháu vào chùa mấy ngày sau rồi cháu lại không ở nữa, cháu đổi ý, cháu đi về, cháu đi làm bình thường cũng không sao, không có tội gì cả. Vì đạo Phật chúng ta khác với các tôn giáo khác, đó là đều xuất phát từ cái sự tự do, tôn trọng cái quyết định của cá nhân của mỗi con người. Đức Phật không bắt ai đi tu, không ép ai đi tu, cũng không khuyên ai phải đi tu, Ngài chỉ nói ra cái chân lý giải thoát để chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Khi chúng ta thì hiểu rồi thì chúng ta phát nguyện chọn cho mình con đường. Không cứ phải xuất gia đi tu mới được giải thoát. Làm cư sĩ Phật tử tại gia như Đức Phật dạy pháp môn tịnh độ niệm Phật đó, vẫn có thể được gì? Vãng sinh Tây Phương một đời cơ mà. Cho nên là xin thưa các quý vị, cái chuyện xuất gia là một cái việc lớn, không phải là một cái việc chúng ta có thể hứng lên một cái chúng ta bảo xuất gia vào dăm bữa nửa tháng vài năm sau lại thấy chán là không tu nữa thì như vậy thì nó cũng dở dang, nó cũng không hay. Tất nhiên cũng không sao đâu, vì ở bên Thái Lan, bên Lào, Campuchia, Myanmar người ta thì đi xuất gia như đi nghĩa vụ quân sự ấy. Càng xuất gia trong chùa lâu 2, 3, 4, 5 năm, 7 năm, chục năm thì sau khi ra ngoài đời thì càng có giá trị. Đức vua Thái Lan còn phải đi tu mà. Đi tu vài năm. Thủ tướng Thái Lan bây giờ, mấy đời thủ tướng trước cũng thế. Họ đi tu vài tháng, vài năm. Cái chuyện là họ đi tu xuất gia bên các nước theo Phật giáo, Nguyên Thủy Phật giáo Theravada đó, họ... đi tu cái kiểu như là đi nghĩa vụ quân sự. Còn Việt Nam chúng ta hệ phái Bắc Tông này thì nó lại có cái quan niệm khác một chút. Đã xuất gia đi tu thì phải nguyện xuất gia trọn đời. Còn nếu mà không tu được đi về thì cũng không sao. Thì Phật với luật của Phật cũng như là hiến chương giáo hội cũng không có cấm. Anh vào chùa anh tu có phải 5 năm, 10 năm anh không tu được thì anh xả giới anh ra về, anh hoàn tục vẫn bình thường sao? Không có tội gì với Phật, cũng không có tội gì với giáo hội cả. Giáo hội không bắt tội gì cả. Nhưng mà từ chúng ta lại cảm thấy có một cái gì đó nó hổ thẹn với mọi người, vân vân. Đại khái là nó thế. Ở Việt Nam chúng ta, miền Bắc Việt Nam chúng ta là theo Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa thì cái quan niệm này đã đi tu là phát nguyện tu trọn đời. Nếu mà tu không được mà phải đi về á, thì giống như ở ngoài đời người ta bảo đi công an hay đi bộ đội hoặc là đi trốn gì, trốn nghĩa vụ quân sự á. Công an thì người ta bị tuột xích, bị đuổi ra khỏi ngành, khỏi nghề á. Còn đi bộ đội thì là trốn nghĩa vụ quân sự, người ta gọi là đào ngũ á. Đấy, kiểu thế. Thì tất nhiên, về tội đào ngũ thì bị dính pháp luật. À, thì đi công an bị đuổi ra khỏi ngành, gọi là tuột xích đó thì phải dính pháp luật mới bị đuổi. Còn đây Phật giáo đi tu mà thì nếu mà bị đuổi á, bị giáo hội tần suất á, thì cũng chẳng khác gì... bị tuyệt xích hay là ấy cả. Còn tu mà không được nó cũng không giống đến nỗi giống như là cái tội đảo ngũ. Cái tội đảo ngũ là vi phạm pháp luật. Còn tu mà không được thì chúng ta cảm thấy không an lạc, không hạnh phúc, không hoan hỷ. Hoặc một cái lý do bất khả kháng nào đó chúng ta lại hoàn tục, chúng ta về. Tại gia sống là cư sĩ Phật tử chẳng hạn thì nó cũng không sao. Nhưng mà nói chung nôm na là gì? Cái quan niệm và cái con mắt của người khác họ nhìn vào chúng ta phần lớn họ có một cái gì đó nó không được như bình thường nữa. Ý là gì đấy? Ngày xưa thì phát nguyện đi tu, tu được vài năm hoặc là vài tháng, bây giờ lại đi về. Họ nhìn mình với con mắt khác, kể cả bạn bè, người thân nhìn khác đi. Đây là cái văn hóa, cái quan niệm của cái phong tục tập quán của mỗi quốc gia và mỗi địa phương nó khác nhau. Mỗi cái hệ phái tu tập nó có khác nhau như vậy. Còn nhưng mà Phật tử nói là con Phật tử này đi tu thì mới có 3 ngày vào chùa thì mới có 3 ngày vào chùa thôi, không sao cả. Cháu nó vào mà nó cảm thấy không hợp thì nó đi về, nó đi làm, nó cư sĩ tại gia vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì. Còn Phật tử này nói là ngày xưa khi chưa hiểu con nó xin đi tu ngăn cản không cho đi. Sau khi nghe thầy giảng cho nên bây giờ lại biết là ngăn cản người xuất gia như thế là có tội vân vân ạ. Để thôi thì thôi biết thế là được rồi, không sao. Còn sám hối thì tự tâm mà. Mình hiểu thế thôi là được rồi. Đối trước Tam Bảo Phật Tổ hay là đối trước tâm mình thanh tịnh nói lúc đó thì con do vô minh hay là do chưa hiểu sâu về Phật Pháp. Nghĩ là chuyện xuất gia là bất hiếu, nghĩ chuyện xuất gia là mất con mất cái. Cho nên lúc đó con cũng có chót là ngăn cản các con. Nhưng bây giờ con hiểu rồi thì bây giờ con tùy duyên. Con xin sám hối, các con nó bây giờ muốn đi thì chúng con hoan hỉ thôi, mà nó muốn về chúng con hoan hỉ thôi, tùy duyên cho các con. Còn trước đây khi mà chưa hiểu, có nóng, có giận, có xúc phạm đến Tam Bảo những cái lời nó không hay, hay cái tới chư tăng nó không tốt, vân vân gì đó, thì con đối trước Tam Bảo thành tâm sám hối, thế là xong thôi, thế là được, không phải, cũng không phải suy nghĩ, không phải buồn phiền và không phải lo lắng về cái chuyện đó nữa. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Diệu Âm Tịnh Phương, con xin chào thầy và các sư ông sư cô trong chùa. Hôm nay xin thầy bố thí cho con hai câu hỏi ạ. Một, nhà con mấy năm trước có nhờ một thầy về làm an vị bát hương Phật và thần linh gia tiên, nhưng nay thầy đã phá giới về hoàn tục, mà bát hương nhà con thì bị hóa rất nhiều ạ. Nay con muốn thay thì có được không ạ? Nếu làm lại thì thủ tục thế nào, thế nào ạ? Và con muốn nhà chùa mình làm cho thì được không ạ? Khổ. Ở đây tự nhiên hai câu hỏi vô tình nhưng mà nó lại gần nhau. Một trường hợp là đi tu thì được 3 ngày thì về. Một trường hợp Phật tử trước có nhờ một thầy làm lễ bốc bát hương thờ Phật thần linh gia tiên cho. Thế là thầy đây chắc là cũng là thầy chùa đấy. Nhưng mà bây giờ Phật tử nói là bây giờ thầy đấy phá giới đi về, hoàn tục đi về rồi. Có nghĩa là không tu nữa, thầy ấy đi về tại gia rồi. Bây giờ Phật tử nói là từ khi đó rồi bát hương cứ hóa liên tục. Thì bây giờ muốn bốc lại bát hương có được không? Cái này thì cũng được thôi, không sao. Muốn bốc lại bát hương nó cũng đơn giản, nhưng mà bây giờ nó cũng không phải là quá nặng nề, vì nó cũng không quá tốn kém kinh phí tài chính, cho nên nó cũng ở trong phạm vi. Vì cái việc cái bát hương sứ bát tràng bây giờ chúng ta mà đâu, cái bát hương sứ bát tràng cứ 20 nó đâu cũng mấy chục nghìn, hơn trăm nghìn nữa. Mà đẹp thì nó 200-300 nghìn nữa mà. Nói ra cả bộ bát hương cỡ 20-18, sai 20-18, 20 thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu 18 hoặc 16 gì đấy. Ba cái bát hương sứ bát tràng để giỏi lắm nó có mấy trăm nghìn. Còn nếu mà tất cả đồ thờ bằng sứ thì nó triệu bạc, hơn triệu bạc là cùng. Nếu mà làm một đồ sứ bát tràng chúng ta thế thôi. Nếu đồ sứ Trung Quốc thì nó có đẹp hơn đi chăng nữa thì nó cũng gọi là đất gấp dưới gấp đôi là cùng. Nói chung là tổng tất trần tật, nếu mà làm bằng đồ sứ đẹp thì nó còn 2-3 triệu là đủ hết, bát hương rồi mâm bồng rồi chén cúng rồi lọ hoa rồi đồ thờ tất tần tật. Như thế là thì nó kinh tế nó không phải là nhiều, quá nhiều. Đó. Chứ còn còn mà làm bằng đồng hay làm bằng đồ Đài Loan hay là còn làm bằng cái bát đồ thờ cúng lưu ly thì nó lại khác. Có khi nguyên cái bát hương thờ lưu ly nó là 30-40 triệu rồi. Nếu mà thờ hết cả cái bộ đấy thì có khi là cả 100 triệu, cái không đủ. Thế thôi đấy, dành cho các nhà đại gia, các nhà có điều kiện, họ thành tâm thì kệ, mình cứ thành tâm trang nghiêm là được. Thì thầy nghĩ rằng cái bộ đồ thờ bây giờ nó cũng rẻ, nó không như ngày xưa nữa. Ngày xưa cái đỉnh đồng cao khoảng 60 ấy, nó phải 40-50 triệu, nhưng bây giờ nó có 7-8 triệu, 12 triệu và đẹp muốt đấy. Giờ nó bão hòa rồi cho nên nhiều người làm, nhiều cửa hàng làm. Cho nên cái giá cả nó có về cái giá trị thực của nó. Nó cũng đơn giản, cái đồ thờ bây giờ nó cũng rất đơn giản để chúng ta lựa chọn tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế và cái ban thờ chúng ta to hay nhỏ, vân vân, để chúng ta sắm làm sao cho nó hợp lý. Như thầy nghĩ rằng nếu mà lăn tăn như thế, Phật tử này nói ngày xưa nhờ thầy bốc bát hương cho, nhưng mà thầy phá giới, thầy về hoàn tục, về tại gia rồi, cho nên bây giờ bát hương trong nhà nó cứ hóa suốt, tâm nó thấy bất an thì tôi thay đi cũng được mà, thay đi. Đó. Ngay có thể trưa nay ta xuống cho phòng bát hương, các sư sẽ tư vấn và bốc luôn cho ngày hôm nay và ngày mai, là ngày 20 đi về, xong rồi để một ngày một đêm ở chùa, mai đi về đang thỉnh về luôn được. Nhưng trước khi làm, ví dụ thì mình là vợ muốn làm thì về gọi điện hỏi chồng đã, nói chuyện với chồng cả nhà hoan hỷ đã, hoặc mình là chồng, hai vợ chồng ở đây thì có con cái ở cùng thì nó lớn nó đi làm rồi thì cũng hỏi nó câu cho nó hoan hỷ. Nói chung là thì thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn mà, cho nên vợ chồng cũng tôn trọng nhau, bàn với nhau cái việc đó, nếu được thì làm thì nó đơn giản thôi. Xuống phòng bát hương các vị hướng dẫn và làm cho luôn ngày nay, ngày mai thỉnh về, xong rồi đặt lên mình thay luôn cũng được. Có cái cả cái bài văn khấn bát hương rồi, làm lễ tự mình làm được, không sao cả. Tự khấn, tự hạ, tự đặt lên cũng được, không ảnh hưởng gì. Xong rồi tụng cho mấy biến đại bi thập chú như thầy hướng dẫn hôm qua đó, hướng dẫn mọi khi đó, an làm lễ an vị lại là được thôi. Thì cứ thế là tụng kinh cho đến 100 ngày, mà nhiều hơn thì càng tốt. Nó ít hơn thì 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 100 ngày. Đó. Thì thường là bốc bát hương mới thì phải, ngày xưa thầy đi thị giả các cụ các tổ thì thường hay là bát hương mới thì phải thắp hương đủ 100 ngày, tức là sáng thắp tuần hương, tối thắp tuần hương, mỗi ngày thay nước một lần vào buổi sáng sớm. Đó. Thay tuần hương, thắp tuần hương buổi sáng và thay nước. Thanh bông hoa quả thì có điều kiện, cái heo héo thì lại thay. Mà không có điều kiện thì thôi mua lấy cái hộp bánh mà có thể nó để được mấy tháng nó cũng được. Hộp bánh, hộp sắt, hộp bánh nó để được mấy tháng cho nó trang nghiêm, nó đẹp. Còn quan trọng nhất là cứ sáng thắp tuần thắp và tuần hương là thay 3 chén nước hay mấy chén nước trên bàn thờ. Không, tối trước khi đi ngủ thắp tuần hương, nếu như là Phật tử thì mình tụng được biến kinh. Và sáng tối, trưa, sáng, chiều, tối nữa thì càng tốt. Nếu không phải là Phật tử thì mình có thể thắp hương mình vái các cụ mấy vái là thế là cũng được rồi, cho nó ấm cúng ngay nhà cửa, cái linh khí sinh khí nó sẽ tốt lên vậy. Phật tử hỏi ý thứ hai, những ngày giỗ Tết gia đình làm cơm cúng trước, con cúng Phật và gia tiên trong quyển kinh chú thường tụng, nay con làm theo bài thượng cúng của chùa mình vẫn cúng thì có được không ạ? Con xin thầy bố thí khai thị cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Những ngày giỗ mà chúng ta làm cơm cúng thanh bông hoa quả trang nghiêm đầy đủ thì chúng ta cúng theo khoa lễ thượng cũng được. Còn những ngày bình thường thì như lúc đấy thầy nói câu trước với trả lời câu trước thì chúng ta chỉ cúng cái bài cúng ở trong kinh Nhật Tụng nhược nhân dục liễu chi, đó là đủ rồi. Đấy. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con là Phật tử Sóc Sơn, Hà Nội. Con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho Phật tử chúng con được hiểu. Làng con có ngôi chùa nhưng không có thầy sư trụ trì. Hàng ngày các Phật tử vẫn phân công nhau về chùa quét dọn, lên hương. Buổi tối các Phật tử lại về chùa tụng kinh niệm Phật, lễ Phật. Trong làng, gia đình nào có người mới mất, dâng lễ về chùa, trình lên Tam Bảo. Các Phật tử lại lấy công đức tụng kinh niệm Phật, lễ Phật ấy để hồi hướng cho vong linh mới mất kia có được không ạ? Được. Chùa chưa có tăng ni trụ trì. Các Phật tử chúng ta vẫn có thể tụng kinh lễ Phật, niệm Phật để hồi hướng công đức cầu siêu cho vong linh được, không sao cả. Nếu mà có các thầy, có cả Phật tử, nếu mà là thầy, các thầy tu hành tu nhân tích đức mà đạo cao đức trọng thì người ta hồi hướng công đức được thập phần viên mãn. Còn chúng ta mà Phật tử tại gia chưa được như các thầy thì có còn hơn không? Không được 10 phần viên mãn như các thầy thì được 2, 3, 4, 5, 6 phần thì cũng được. Có nghĩa là được phần nào quý phần đấy, còn hơn là không có gì. Cho nên quan điểm của thầy thì chùa chưa có tăng ni trụ trì, các Phật tử vẫn có thể như lý như pháp tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cầu an cho dân, cầu siêu cho các vong linh vừa mất ở trong dân thôn bản hạt của mình được. Đấy, vẫn có thể đều làm được cả. Con xin được bạch thầy một ý nữa. Ở cung Tam Bảo có xây một ô vuông cao khoảng 15 đến 20 phân. Phần này để dành cho thầy sư hoặc tăng ni mới được ngồi. Nhưng chúng con không có... nhưng chùa chúng con không có thầy, vậy người đầu làm dẫn chúng thì có được ngồi chỗ ấy không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nếu mà chùa chưa có tăng ni trụ trì mà cái chỗ lễ, chỗ tụng kinh nó chật quá thì cái người dẫn chúng cũng có thể ngồi ở trên đó, để gì, ở trên có cái chỗ bậc cao 15-20 phân đó, cái nơi gọi là xây cao hơn lên, gắn gần sát với cái bát hương Tam Bảo đó, thờ chính giữa Tam Bảo đó, thì người dân chúng cũng có thể lên đó để dẫn chúng được. Nếu mà chùa mà có tăng ni trụ trì thì chúng ta nên tránh cái chỗ, ví dụ ở Khai Nguyên chẳng hạn, cái chỗ trên cái bậc cao ở trên nhà tổ chẳng hạn, hoặc là trên chùa chẳng hạn, cái nơi đó là thường là gì, dành cho thầy trụ trì hoặc là tăng ni lên dẫn chúng, thì chúng ta tránh, chúng ta không leo lên chúng đó, chúng ta ngồi tụng kinh mà chúng ta bê chuông bê mõ xuống dưới, thì đó là như lý như pháp. Còn chùa chúng ta mà chưa có tăng ni trụ trì thì chúng ta người dẫn chúng có thể ở trên đó để dẫn chúng được, thì không có phạm, không sao. Hay là kể cả có tăng ni trụ trì, nhưng ngày xưa thầy đi học và gần gũi các tổ các cụ, học theo cái lề lối các cụ ngày xưa nó kỹ lắm. Kể cả gì, ví dụ như chùa Khai Nguyên này chẳng hạn, cái chỗ chính giữa của cái ban, cái chỗ tòa tụng ngồi tụng kinh đó, thường thầy ngồi thì các sư ông không ai được ngồi. Đấy mới là người học Phật, đấy mới là cái người xuất gia, là tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng. Mặc dù các sư cũng là sư ông, nhưng mà không được ngồi chính giữa vào cái chỗ của thầy tổ mình. Thường ngồi trong cái đấy là nơi chính, chính tòa. Sư phụ thường ngồi đấy thì mình phải ngồi gì? Thụt xuống đằng sau một tí, hoặc ngồi lệch sang bên trái một chút, hoặc lệch sang bên phải một chút. Không được ngồi chính vào chỗ của thầy. Đấy, ngày xưa thầy đi học gần gũi các tổ, các cụ, các thầy. Cái này thì các cụ không nói trên tòa giảng đâu. Nếu nói thì có khi học trò lại bảo gì? Các cụ lại chấp. Cho nên các cụ không nói đâu. Nhưng mà nhìn thấy cái cách hành xử của các cụ và cái cách ngồi lễ của các cụ. Nhưng ngày xưa thầy Thị Giả Đức Pháp Chủ Đệ Tam với cả Đức Phó Pháp Chủ, cụ Hòa Thượng ở Hội Xá, tôi để ý các cụ, mặc dù tuổi của cụ Hội Xá lớn hơn cụ Đệ Tam Pháp Chủ, ít tuổi hơn chút xíu, ít tuổi hơn đâu 1-2 tuổi gì đó, nhưng các cụ ấy chơi rất thân với nhau ngày xưa. Nhưng mà Đức Pháp Chủ ngày đó cụ là ngày đó cụ đã là gì, cụ đã là trưởng ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, ngày đó còn là Hà Tây chứ chưa thành Hà Nội. Nhưng khi lên dâng hương, cái chỗ mà lên dâng hương, đứng dâng hương thôi nhá, ngày nghi lễ đứng dâng hương, cụ trưởng ban cụ đứng giữa. Lần trước, lần sau cụ Hội Xá rồi gì, cụ nhất định cụ không đứng vào cái chỗ mà cụ trưởng ban đứng, cụ đứng lùi xuống một tí hoặc cụ đứng sang bên cạnh một tí. Mà có cái hôm mà không có cụ trưởng ban mà cụ cũng nhất định cụ không đứng vào giữa, cụ cứ đứng xuống hoặc đứng sang bên cạnh. Đấy là mình nhìn thấy cái hạnh của các cụ. Đấy, tu ở chỗ đấy đấy. Cái chỗ đấy là cái chỗ mà không, người ta không nói cho mình. Nhưng mà mình nhìn cái hành xử, cái hạnh tu của các cụ nó tế, nó vi tế như thế. Vi tế là gì? Là nhỏ nhiệm như thế. Mà các cụ vẫn giữ được cái nghi, cái lễ, cái phép tắc. Cho nên là xin thưa các vị, ngày xưa tôi... cũng không phải ngày xưa đâu, cũng mấy năm nay thôi. Ra chùa Vạn Niên, sư phụ bảo tôi đi lên khóa lễ. Tôi lên, tôi có dẫn chúng đi, chứ nên tôi bê cái chuông cái mõ sang bên cạnh cách khoảng 20-30 phân, không ngồi vào nơi chính giữa. Vì nơi chính giữa là nơi gì? Của Vạn Niên là sư phụ tôi thường ngồi để lễ. Cho nên tôi phải ngồi sang bên cạnh tí. Tiểu của thầy thì thôi, hôm nào thầy cũng có nói ý nói tứ mấy lần cho rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thế thì cốc cốc keng keng lên, vẫn thấy các ông gì có khi còn ngồi cao hơn cái chỗ thầy thường ngồi đấy cơ. Khổ lắm, khổ. Ý thức giới trẻ bây giờ cũng không được như thời của chúng tôi ngày xưa, còn gần gũi các cụ các tổ lớn tuổi, các cụ hay để ý những cái uy nghi, cái phép tắc như thế. Thì giới trẻ bây giờ có khi nó cứ thấy chỗ trống là nó lên. Thậm chí vừa thọ giới xong hôm trước, hôm sau nó bảo nó cũng lên đại đức rồi. Nó lên nó có ngồi ngang hàng với các vị trung tọa 15, 20 tuổi đạo luôn. Nó cũng chả kiêng rẻ, thậm chí có khi mới thọ giới lên sư bác thôi, nó cũng đi ngang hàng với các tỷ khiêu luôn. Đặc biệt là một số những vị xuất gia lớn tuổi, vừa thọ giới xong thì cái tuổi lớn 50-60 tuổi như là ngôi vị thượng tọa hòa thượng rồi ấy, để người ta chào là có bạch sư cụ ạ, cúng cái chắp tay mô Phật, nhận cái lễ của người ta như mình là hòa thượng ấy, mệt ghê đấy, khổ lắm. Người xuất gia bây giờ tuy nhiều nhưng mà cái uy nghi phép tắc và cái học cái hiểu để cho nó quy củ nề nếp lề lối theo tông phong thì cũng còn phải xem xét và cần phải uốn nắn nhiều nữa mới được. Đấy, đây là cái gì? Cái tế nhị, kể cả Phật tử cũng đang thế thôi. Chúng ta đến chùa nào mà chùa có sư trụ trì thì chúng ta có ngồi gõ mõ tụng kinh xin lên khóa lễ, chúng ta bê cái chuông cái mõ lùi xuống một tí hoặc sang bên cạnh một tí, đừng có chính giữa mà ngồi, rồi tổn phúc mình ra. Đấy là lời khuyên như vậy. Còn chùa các Phật tử này, như Phật tử này nói chưa có tăng ni trụ trì thì thôi, thì cũng khai cho là các Phật tử để cho trang nghiêm ngồi ở chính giữa đó cũng được. Nhưng bao giờ nếu có tăng ni trụ trì thì chúng ta không lên đó ngồi nữa mà đi xuống phía dưới. Có Phật tử nữa hỏi: con là Phật tử mới biết tới Phật pháp, gia đình con hàng năm đều làm thịt rất nhiều lợn, gà để ăn Tết. Đặc biệt là bố chồng con thường chọn mua gà trống rất kỹ, phải chọn con gà đẹp, đủ tiêu chuẩn, rồi để dành đêm 30 Tết làm thịt và chuẩn bị mâm cỗ xôi gà để cúng thời khắc giao thừa, đi lễ đình ở quê ạ. Mấy năm trước thì con cũng tham gia giúp bố chồng cắt tiết vạt lông. Không, thầy nói vui thế thôi. Đọc đúng nè. Mấy năm trước thì con cũng tham gia giúp bố chồng các công đoạn làm thịt gà. Thì làm thịt gà thì cắt tiết vạt lông là đúng rồi, gì nữa. Mình nói quả nhân bảo như thần bảo nhỉ. Thì làm thịt thì cũng cắt tiết vạt lông là đúng rồi. Giúp bố chồng các công đoạn làm thịt gà. Nhưng nay con biến đến Phật pháp rồi, con biết rằng nghiệp sát sinh rất nặng, dễ bị các con vật báo oán, nên con không dám làm nữa. Thế nhưng là con dâu thì con cũng chưa thể thay đổi được truyền thống của gia đình nhà. Kính mong thầy giải đáp giúp con nên làm thế nào để có thể giúp gia đình con giảm bớt nghiệp sát sinh vào cuối dịp năm mới ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, theo như phong tục tập quán ở dân gian thì mỗi lúc dỗ chạp Tết Đoan Ngọ, Tết những ngày Tết mùng 3 tháng 3 rồi là mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7 vân vân gì gì đó, và đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán, thì theo cái phong tục dân gian chúng ta, những người chưa học Phật, chưa hiểu pháp, chưa hiểu lý nhân quả, chưa phát tâm Bồ Đề, thì cái chuyện mà ngày Tết đến họ giết gà mổ lợn để ăn mừng là cái chuyện rất bình thường. Chẳng giấu gì các Phật tử, thầy ngày xưa ông chỉ mong đến Tết. Ngày xưa bé bé chưa xuất gia chỉ mong đến Tết. Tết để làm gì? Ít nhất Tết được một bộ quần áo mới để đi khoe với đám bạn. Cái thứ hai là Tết được ăn gì? Được ăn cơm trắng, được ăn thịt gì? Được ăn thịt gà, thịt lợn. Và được ăn gì? Và đặc biệt là được ăn no. Ngày xưa nó nghèo, đói, nó khổ, nó thế. Cho nên ngày xưa có biết gì Phật pháp đâu. Chỉ mong đến Tết được ăn gì? Ăn thịt. Đấy, nó thế mà. Thầy nghĩ rằng chúng ta ngồi đây cũng đại đa số cũng thế cả. Nhưng bây giờ biết đến Phật pháp rồi thì biết đến học Phật, biết nhân quả. Vì Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta biết được cái điều đó, lại biết được nhân quả nữa. Đức Phật dạy trong kinh nhân quả nữa. Sát sinh hại vật, thế thì bị cái quả báo, tội báo rất là lớn, sẽ bị thường mạng, sẽ bị quả báo rất xấu. Cho nên chúng ta sợ, thì cái đó là người học Phật chúng ta. Còn người thế gian thì họ chưa học Phật thì họ vẫn cứ nghĩ rằng họ thành tâm, ăn gì thì cũng đấy. chẳng nhẽ ngày lễ ngày Tết xôi rượu thịt chúc tụng ăn uống suốt ngày hết mấy ngày Tết mà chẳng nhẽ lại cúng chỉ là cúng chay cúng thanh bông hoa quả lên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình hay sao? Cho nên họ mới cứ chiều 30 Tết thì thường là làm con gà trống thật to thật đẹp để làm gì, để họ luộc để mang lên thì giết thịt và luộc mang lên cúng, và sau rồi thậm chí còn xem con gà, luộc con gà nó có đẹp hay không, màu nó có đẹp hay không, chân nó có đẹp hay không. Và họ bảo xem chân gà nữa, bảo là cái nếu mà năm đó mà có phúc á, sang năm mới mà có phúc làm ăn được á, thì chân con gà nó ra sao, còn chân con gà mà nó thâm nó đen xì ra thì có khi thì lại ốm đau bệnh tật gặp vận gặp hạn vân vân chẳng hạn. Đấy, đại khái thế. Nó có cái tục xem chân gà ngày Tết nữa. Chẳng giấu gì các vị, ngày xưa tôi cũng đã một năm tôi hay xem cái đấy. Lúc chưa xuất ra một năm cũng có một vài gia đình nhờ xem chân gà, mà quả thật mình xem xong mình phán nó bừa, mà nghe người ta gật gù cứ ôi giời đúng lắm thầy ạ, rồi ghê, phán ghê, chả biết có đúng hay không nhưng mà cứ nghe người ta gật gù người ta ta bảo đúng lắm thầy ạ, mình thì chả biết gì, khổ, đời nó nhiều thứ lắm các quý vị. Thì thôi thì cái việc mà Phật tử này cũng chia sẻ ở đây và cũng có nói là đấy, vì là Phật là con dâu cũng không thể nào mà thay đổi được gia đình ngay cả phong tục tập quán. Thế thôi về thì cứ nói với bố chồng mẹ chồng với gia đình nhà chồng xem mình thay được bằng giết con gà chiều 30 Tết để cúng lúc giao thừa, thay vào đó mình mua cái giỏ quả thật đi, cái giỏ hoa quả thật trang nghiêm dâng lên được thì là cái hoan hỷ nhất. Còn cái mâm cơm cúng thì sang mùng 1 Tết thì đằng nào chúng ta ăn gì cúng đấy thì cúng rồi thì là đương nhiên. Thôi thì không cúng chay thì cúng mặn cũng được. Vì gia đình chưa ăn chay trường thì chúng ta ăn gì thì cúng đấy thì cũng được. Nhưng còn đến chiều 30 Tết là đi giết con gà để cúng. Thầy nghĩ là người chưa học Phật đã thì không sao, kệ họ. Nhưng người học Phật chúng ta biết rồi thì cũng nên nói với người thân trong gia đình. Còn nói rồi mà gia đình vẫn cứ làm thì chúng ta cũng tùy duyên. Còn gia đình mà hoan hỷ được mà dừng lại thì công đức phúc báo tốt lắm các quý vị. Chúng ta biết mà con người chúng ta, cái lúc sang canh giao thừa giữa năm cũ và năm mới chuyển đổi như thế, sang canh như thế, chúng ta cũng muốn là cầu cho gì? Người người nhà nhà trong gia đình chúng ta được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Thì nỡ lòng nào chúng ta có thể lại đi sát sinh hại vật những con vật khác. Nó lo lắng, nó đau khổ, nó sợ sệt, nó cừu oán để cho chúng ta có cái mâm cỗ cúng kia. Mà chúng ta đòi được an lạc hạnh phúc hay sao? Không có đâu. Thầy đảm bảo với các vị, nương vào kinh Phật mà nói thì chắc chắn không bao giờ có cái chuyện đó. Vì nhân nào quả đấy rành rành không sai, Đức Phật dạy rồi. Không có cái chuyện mà sát sinh hại vật như thế vào đúng cái lúc mà gọi là giữa lúc gần lúc sang canh, vạn sự vạn vật đều mong cầu được sống, được an lạc và được hạnh phúc. Con vật cũng thế thôi, nó cũng ham sống sợ chết. Tại sao chúng ta lại gì giết nó để mong cho thần linh thổ địa, mong cho gia tiên cửu huyền thất tổ độ cho chúng ta được trường thọ, được bình an mạnh khỏe hạnh phúc cát tường như ý chứ? Chúng ta suy nghĩ đi. Cho nên là người học Phật chân chính, người hiểu về nhân quả được chút xíu rồi chúng ta phải biết không có cái lý nào như thế cả. Cho nên đã là người học Phật thì vào cái lúc đó thì thôi, tốt nhất là chúng ta cứ thanh bông hoa quả trong dân cúng. Còn sáng mùng 1 thì ăn gì cũng đấy, hoặc chiều 30 ăn gì cũng đấy rồi. Đó. Không có vị thần linh nào bắt chúng ta phải thịt con gà vào giữa lúc đấy cúng các ngài mới chứng chúng ta. Cũng chẳng có gia tiên nào bắt chúng ta phải thịt con gà cúng lúc đó mới chứng chúng ta. Các vị cứ thử đi, nhiều Phật tử nói với thầy rằng từ khi chúng con nghe thầy giảng, chúng con theo Phật mấy năm nay, chúng con không giết gà cúng vào lúc đó nữa, thì chúng con cảm thấy gì? Rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhõm trong cuộc sống. Cả năm chúng con thấy rất bình an mọi việc, có khi còn thấy nó tốt hơn trước đây rất là nhiều. Đấy là nhiều Phật tử nói với thầy cái điều đó. Các Phật tử đưa câu hỏi này về, cứ thử đi, khuyên được gia đình người thân làm được cái việc đó thì thầy cũng nhất tâm hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo, mười phương chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần cũng tác đại chứng minh, các vị quỷ thần cũng tác đại chứng minh, lịch đại gia tiên các vị cũng từ bi hoan hỉ cho. Con cháu nó trong cái giờ phút giao thừa thiêng liêng như thế mà nó không phải sát sinh, nó cúng trên ban thờ, nó chỉ là thanh bông hoa quả, có gì cúng đấy, ăn gì cúng đấy, các cụ cũng chứng cho, và để con cháu được phúc, được lộc, được thọ miên trường, các cụ có hoan hỉ không? Gật, hoan hỉ, thế là được rồi. Thôi, những cái này là cũng tùy duyên trong mỗi điều kiện hoàn cảnh gia đình nhé. Phật tử nó hỏi, con kính bạch thầy, nhà con cũng ở khá gần chùa nên nhiều năm nay. Lúc giao thừa gia đình con thường ra chùa, nhưng chúng con cũng chỉ biết lễ Phật, vãn cảnh chùa và chụp ảnh thôi ạ. Con kính mong thầy chỉ dạy cho chúng con lúc giao thừa có nên đi chùa không ạ? Và những lưu ý khi đi chùa vào thời điểm giao thừa là gì ạ? Chúng con có cần thắp hương ở nhà báo cáo rồi mới đi chùa không ạ? Con hay khi ra chùa cần mang lễ thắp hương cúng Phật ạ? Còn vì những năm trước vợ chồng và con cái chúng con đi chùa cùng mọi người ạ, quê chúng con đình làng và chùa nằm cạnh nhau, nên mọi người khi ra lễ tế ở đình rồi đi sang chùa luôn ạ, con xin chiên công đức của thầy. Thì cái phong tục tập quán Việt Nam chúng ta ngày lễ ngày Tết, đặc biệt là ở thành phố nhiều lắm các vị, ở thành phố thủ đô Hà Nội chúng ta cái lúc giao thừa là chùa nào cũng đông kín hết. Ở nông thôn ấy thì tùy theo từng địa phương, có những địa phương cái lúc giao thừa thì nhân dân Phật tử ra lễ chùa rất đông, nhưng có những nơi thì lúc giao thừa nhân dân Phật tử ra chùa lại ít lắm. Nhưng Khai Nguyên đấy thì lại ít nhé, Khai Nguyên cái lúc giao thừa rất là ít người đến chùa, nhưng cái chùa Ngọc Tân này, cái ở Quan Giá, ở Yên Sở ngày xưa thì thôi rồi, giao thừa thì cả dân cả xã họ đi rầm rập đến 3-4 giờ sáng họ vẫn chưa về cho, mà đóng cửa chùa cơ. Ở Hà Nội cũng thế, cái chùa Vạn Niên sư phụ thầy ngoài Hà Nội thế, gần như thức trắng cả đêm luôn, người ra người vào cứ ngâm lượt ra đó. Như là thành ở nông thôn này, đặc biệt chùa Khai Nguyên chúng ta bắt đầu sáng mùng 1 thì rất đông, nhưng cái lúc giao thừa thì chỉ có ít người, một số những Phật tử thuần thành ấy, sang chùa lễ thôi. Nhưng ở trên đền Măng á, lễ thánh, nơi thờ Đức Thánh Tản á, thì đêm 30 lúc giao thừa lại rất đông, nhưng chùa thì lại rất vắng. Nó cũng là cái phong tục tập quán của mỗi nơi. Nhưng cái việc đi lễ chùa, cái lúc giao thừa, lễ chùa, lễ đình, lễ đền, miếu mạo thì nghĩ là cái đấy cũng là một cái văn hóa tốt. Trong cái lúc giao thừa thiêng liêng như thế, chúng ta ra chùa thắp hương lễ Phật, kính Phật, lễ thánh, kính thánh, tri ân Phật, tri ân thánh. Đó. Thì để chúng ta cầu mong cho một năm mới được sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho toàn thể gia đình chúng ta, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thì đây là cái việc làm rất là tốt. Còn ra chùa thì nên để ý cái gì, chú ý cái gì, thì quan trọng là lúc đó chúng ta đừng có học theo một cái số người xấu họ không hiểu biết, mà chúng ta bẻ cành hai lá ở chùa. Vì cái giây phút thiêng liêng như thế, chúng ta phải trân trọng tất cả các mạng sống, kể cả cành cây ngọn cỏ. Chúng ta không nên hái, nên bẻ để đem về nhà mình và là xin lộc, không nên các quý vị. Nhớ cho thầy cái điều đó. Bởi vì cái giây phút thiêng liêng như thế, vạn sự vạn vật đều muốn gì? Đều muốn giữ trọn cái sự sống của mình, mặc dù chỉ là một cành cây, một cành lá ở trong sân chùa, sân đình, đền, miếu mạo thôi các quý vị. Chúng ta cũng không nên bẻ cành hai lá gọi là xin lộc đó. Mà lộc ở đâu? Lộc ở trong tâm mình, thành kính đỉnh lễ Tam Bảo hoặc là lễ Phật, lễ Thánh. Thành tâm để chúng ta xin phát nguyện, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Nếu là Phật tử thì chăm tụng kinh, niệm Phật, nghe giảng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm mà thôi. Nếu lễ thánh thì chúng ta cầu nguyện là người con dân đất Việt là gì, trung thành với Tổ quốc, chăm chỉ lao động để góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày một giàu đẹp, văn minh, tiến tới hùng cường, vân vân. Thì các cụ sẽ gì? Rất rất hoan hỉ, vì có những người con, người cháu, lớp lớp kế tiếp sự nghiệp các cụ ngày xưa, hoan hỷ lắm các quý vị. Đấy, đại khái là nó như thế. Những cái gì cần thiết thì nó nhiều lắm, nhưng mà thầy nói sơ sơ như thế, thời gian hết rồi. Còn cái chuyện lễ thì lúc đó có cũng được, không có cũng được. Đi lễ lúc giao thừa đấy, chúng ta ra thắp hương kính Phật, hoặc là nếu mà không hương nhiều quá khói, chúng ta đứng và chúng ta vái Phật đi một vòng, nhìn thấy Phật chúng ta vái và chúng ta mỉm cười là được. Nguyện chư Phật Bồ Tát có bao nhiêu thần thông công đức phúc báo, con nguyện con cũng dần dần cũng được bấy nhiêu thần thông công đức phúc báo như Phật. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm thân thể, con nguyện sau khi một kiếp nào đó con cũng được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Đức Phật. Nguyện Đức Phật thành Phật độ chúng sinh ra sao thì con sau này khi thành Phật cũng được thành Phật để độ chúng sinh như thế. Vân vân, đại khái như thế. Đấy, Phật tử đi chùa đại khái như thế. Thế còn lúc đó chúng ta có thể cầu nguyện nhiều cách nữa thì tùy duyên. Thời gian cũng đã đấy, còn mấy câu hỏi thôi để ngày mai. Mai tiếp thì sau khi xong chúng ta còn tụng kinh cho vừa. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A